Chương 243 ba cái đồ đệ biến đổi lớn. Chương 243 ba cái đồ đệ biến đổi lớn. Trong khoảng thời gian này ở chung, hai người cơ hồ như hình với bóng, thậm chí phát triển đến cùng giường mà ngủ tình trạng. Tại địa phương xa lạ này, có sư tỷ làm bạn, nàng cảm thấy đặc biệt an tâm. Lý Y Y Lan mỉm cười, nàng cũng không ghét cùng Diệp Tiểu Chi thân cận, đang chuẩn bị đáp ứng. Nhưng vào lúc này, Lý Y Y Lan đột nhiên cảm giác thể nội một cỗ cuồng bạo linh lực giống như là núi lửa phun trào sôi trào lên, nguồn lực lượng kia tựa hồ muốn đem nàng kéo lên bay lên. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ. Gặp Lý Y Y Lan tựa hồ không hề có ý định cự tuyệt, Diệp Tiểu Chi vui vẻ cười nói, sư tỷ tốt nhất rồi. Lập tức, nàng hưng phấn mà hướng phía Lý Y Y Lan chạy gấp tới. Nhưng lại tại lúc này, Lý Y Y Lan sắc mặt đại biến, đột nhiên hoảng sợ nói, chờ một chút, không thể. Trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng, Diệp Tiểu Chi ngu ngơ tại nguyên chỗ, cặp kia mắt hạnh mở tròn vo, tràn đầy không thể tin. Nàng thanh âm phát run, sư tỷ, ngươi thế nào? Tại nàng trong ấn tượng, từ trước đến nay ôn nhu Lý Y Y Lan chưa bao giờ dùng cấp thiết như vậy ngữ khí tự nhủ nói, cái này khiến trong lòng của nàng tràn đầy bất an. Lý Y Y Lan khuôn mặt tái nhợt nổi lên không bình thường ửng hồng, dáng chống đỡ lấy cuối cùng một tia thanh minh nhìn về phía tiểu sư muội, khí tức lộn xộn nói, sư muội, ngươi có thể cảm giác được lời còn chưa dứt, một tiếng mang theo mị ý khinh ngâm giật ra phần môi, nàng đột nhiên cắn môi dưới, đầu ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, ý đồ áp chế thể nội cái kia cố cuồng bạo linh lực. Diệp Tiểu Chi liễu mi nhíu chặt, hiếu kỳ truy vấn, cảm giác cái gì? Trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc, không biết sư tỷ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chính là linh lực tại bạo động. Ta sợ là Lý Y Y Lan lời còn chưa dứt, quanh thân linh lực đống nhiên cuộn, hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Cương đại linh lực ba động, đem trong căn phòng cái bàn đều chấn động đến hơi rung nhẹ. Nàng quyết định thật nhanh xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân kim quang đại thịnh lo lắng nói, không còn kịp rồi, sư tỷ muốn đột phá. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kiên quyết, toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến linh lực trong cơ thể. Nhìn xem Lý Y Y Lan quanh thân không ngừng kéo lên khí thế, Diệp Tiểu Chi như bị sét đánh. Hôm nay tảng sáng thời gian, các nàng mới cùng nhau đột phá tới hóa thần cảnh. Lúc này mới khó khăn lắm qua 12 canh giờ, sư tỷ không ngờ muốn nâng cao một bước. Trong lòng của nàng tràn đầy chấn kinh cùng hâm mộ, đồng thời cũng vì sư tỷ cảm thấy cao hứng. Đang lúc Diệp Tiểu Chi lòng tràn đầy rung động lúc, bụng của mình đột nhiên truyền đến một trận ấm áp, giống như là có một đám lửa tại vùng đan điền nổ tung. Nàng vô ý thức che phần bụng, lẩm bẩm nói, đây là, chẳng lẽ là ta mang thai? Có thể thoáng qua, nàng liền nhớ tới ngày xưa trong điện tịch liên quan tới đột phá miêu tả, đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên, không, đây là dấu hiệu đột phá. Trong lòng của nàng dâng lên một trận cuồng hỉ, không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có thể vào lúc này đột phá. Nàng không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc tại Lý Y Y Lan bên người ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Chỉ một thoáng, hai đoàn hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng bàng bạc khí tức phóng lên tận trời. Thanh nhã ngọc lan hương cùng mát lạnh trúc hương xen lẫn, linh lực trong phòng tùy ý du tẩu, đem trong phòng bày biện chấn động đến tuôn rơi rung động. Trên cái bàn chén trà nhao nhao rơi xuống, rơi vỡ nát. Theo hai người khí tức không ngừng kéo lên, ngoài cửa sổ bầu trời đêm đột nhiên sấm sét vang dội. Từng đạo lôi vân màu tím tại trong tầng mây quay cuồng, dường như cảm nhận được trong phòng hai vị thiên tài đột phá, phát ra trận trận không cam lòng gầm thét. Tiếng sấm kia đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang vì các nàng đột phá mà run rẩy. Mà lúc này Diệp Tiểu Chi cùng Lý Y Y Lan sớm đã đắm chìm tại đột phá huyền diệu trong cùng cảnh giới, đối với ngoại giới phát sinh tình huống hoàn toàn không biết gì cả, quá chú tâm vùi đầu vào cùng linh lực đối kháng cùng dung hợp bên trong. Cùng lúc đó, Thanh Châu Thanh Vân Tông cảnh nội thiên đạo trên đỉnh, tại thang thần nhất phẩm, thiên đạo cây trà cùng thương lan hồ cộng đồng tác dụng dưới, nơi đây linh khí càng nồng đậm, có cây xanh um, các loại quý báo chân quý linh tài bảo dược lặng yên chui từ dưới đất lên sinh trưởng, cái kia linh tài bảo dược tản ra đặc biệt quang mang cùng khí tức, phảng phất là giữa thiên địa cơ bảo. Càng kinh người là, thiên đạo ngọn núi dưới mặt đất, mấy chục đầu địa mạch đã sơ hiện hình thức ban đầu, như là ngay tại thai nghén trồi mầm. Địa mạch là tông môn đặt chân căn cơ, số lượng cùng mạnh yếu trực tiếp liên quan đến tông môn hưng suy. Một ngọn núi có thể dựng dục ra mấy chục đầu địa mạch, có thể xương từ ngàn xưa không nghe thấy, cho dù Trung Châu ngũ đại tông môn đỉnh cấp cũng khó có như vậy nội tình. Dựa theo này xu thế, sau đó không lâu thiên đạo ngọn núi chắc chắn lấy tốc độ kinh người quật khởi, trưởng thành là siêu việt ngũ đại tông môn siêu cấp thế lực, trở thành huyền hoàng trên đại lục một viên sáng chói minh châu. Giờ phút này, thiên đạo cây trà phía dưới, dựa vào lấy ba người. Ngũ trưởng lão nhìn qua tinh quang sáng chói bầu trời đêm, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Đại trưởng lão mang theo Thanh Vân Tông tinh anh tiến về Vân Thành, lưu hắn đóng giữ tông môn, thời gian thực sự buồn tẻ. Hắn khát vọng có thể cùng Lâm Dương cùng nhau tham gia Thanh Châu thi đấu, cùng các tinh anh kể vai chiến đấu, ở trên chiến trường huy sái nhiệt huyết, hiện ra Thanh Vân Tông phong thái. Nhưng bất đắc dĩ thân bất do kỷ, mặc dù có thể thỏa thích hưởng dụng thiên đạo nước trà, thỏa mãn ăn uống chi dục, nhưng nội tâm lại rất cảm thấy trống rỗng. Hắn nhịn không được đối với bầu trời hát vang ngâm một câu thơ nói, đại trưởng lão mang đoàn đi thi đấu, ta thủ sơn môn đếm sao? Đệ tử đưa tin phơi chiến tích, ta gặp màn thầu tráng màn bối. Ngâm thôi. Ai? Ngũ trưởng lão trùng điệp hít ba miệng khí, trong tiếng thở dài kia tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Một bên Chu Thiên Mệnh cùng Tiểu Hắc buồn cười. Ngũ trưởng lão quay đầu, mong đợi mở miệng dò hỏi, hai vị cảm thấy ta bài thơ này như thế nào? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, phảng phất hy vọng đạt được bọn hắn tán thành cùng tán dương. Chu Thiên Mệnh nhấp miệng thiên đạo nước trà, nói thẳng nói ra, Ngũ trưởng lão, thực không dám giấu giếm, thơ này quả thực bình thường. Ta có cái đề nghị, ngài hay là đừng làm thơ. Lời của hắn mặc dù trực tiếp, nhưng lại tràn đầy chân thành. Ngũ trưởng lão cũng là không buồn, dù sao thiếu niên trước mắt là Lâm Dương Tam đồ đệ, thiên phú yêu nghiệt, không đến một tháng đã đột phá chí hóa thần cảnh giới. Thiên tài như vậy, hắn cũng không dám đắc tội. Chỉ trả lời câu không hiểu phẩm bị liền quay đầu hỏi Tiểu Hắc tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Tiểu Hắc liếc mắt, lạnh lùng nói, ngươi nếu là lại làm thơ, ta nghiêm bằng ghế đập tới. Trong giọng nói kia tràn đầy uy hiếp, để cho người ta không rét mà run. Ngũ trưởng lão lập tức im lặng, hắn biết rõ vị này Tiểu Hắc tiên sinh chính là đại đế cảnh cường giả, đắc tội không nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng. Chu Thiên Mệnh cười cười, với bất đắc dĩ nói, Tiểu Hắc tiên bối, ngũ trưởng lão không làm thơ, chúng ta cũng thực nhàm chán, có thể làm thứ gì đâu? Ba người nhất thời trầm mặc, đều là lưu thủ ở đây, đồng bệnh tương liên. Trong lòng của bọn hắn đều khát vọng có thể tham dự vào cái kia náo nhiệt Thanh Châu trong thi đấu, mà không phải ở chỗ này không có việc gì. Chu Thiên Mệnh nhìn về phía Vân Thành phương hướng, lẩm bẩm nói, cũng không biết sư phụ cùng hai vị sư tỷ thế nào. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo âu và lo lắng, không biết sư phụ cùng các sư tỷ ở bên kia phải chăng hết thảy thuận lợi. Ngũ trưởng lão phụ họa, ngày mai chính là Thanh Châu thi đấu, thật muốn đi xem một chút. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hướng tới, phản phất đã thấy thi đấu bên trên cái kia chiến đấu kịch liệt tràn diện. Chu Thiên Mệnh thở dài, cũng không biết sư phụ khi nào mới cho phép ta xuất quan. Hắn khát vọng có thể sớm ngày xuất quan, ở trên con đường tu luyện tiếp tục đi tới, là Thanh Vân Tông cống hiến lực lượng của mình. Vừa dứt lời, Chu Thiên Mệnh đột nhiên toàn thân chấn động, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Một cỗ sôi trào mãnh liệt linh lực như vỡ đê hồng thủy, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Cái kia linh lực phảng phất là một thất ngựa hoang mất cương, không bị khống chế, tùy ý phá hư kinh mạch của hắn. Tiểu Hắc lập tức cảnh giác lên, khí tức quanh người tăng vọt, lệ thanh đạo, chuyện gì xảy ra? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác cùng khẩn trương, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ngũ trưởng lão cũng là quá sợ hãi, thế ra pháp bảo nói ra, Chu tiểu tử, ngươi thế nào? Trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng, không biết Chu Thiên Mệnh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chu Thiên Mệnh cường ép biến hóa trong cơ thể, chậm chậm mở miệng nói ra, ta cảm giác liền muốn nổ tung. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ thống khổ, phản phất tại thừa nhận to lớn tra tấn. Ngũ trưởng lão sững sờ, hiếu kỳ nói, bạo tạc? Người làm sao lại bạo tạc đâu? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Tại trong sự nhận thức của hắn, chưa từng nghe nói qua người lại bởi vì linh lực bạo động mà bạo tạc. Đây hết thảy đều vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chương 244 Tam Âm Chi Cảnh, chương 244 Tam Âm Chi Cảnh. Ngũ trưởng lão chính mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lúc, chợt nghe quanh một tiếng vang thật lớn. Chu Thiên Mệnh thể nội bộc phát ra một cỗ sức mạnh mạnh mẽ. Tiểu Hắc phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Mà Ngũ trưởng lão liền không có như thế may mắn. Lực lượng kinh khủng này trực tiếp đem hắn tung bay ra ngoài, trên mặt đất ngay cả lăn tầm vài vòng mới đứng vững thân hình. Ngũ trưởng lão trợn mắt hốc mồm nhìn qua bị hỗn độn khí tức bao phủ Chu Thiên Mệnh. Khoe miệng của hắn quất thẳng tới, nguyên lai hỗn độn lực lượng bộc phát, thật sẽ có như thế kinh người động tĩnh. Hắn đời này đều không có gặp qua loại tràng diện này, cả người đều ngẩn ở đây mơ niệm. Tiểu Hắc chăm chú nhìn Chu Thiên Mệnh, trong lòng thầm than. Hắn tự nhiên rõ ràng, đây là Chu Thiên Mệnh đột phá dấu hiệu. Không hổ là ở kiếp trước đại đế trùng sinh kỳ tài, tốc độ đột phá này đơn giản kinh thế hai tụ. Nhớ ngày đó Chu Thiên Mệnh vừa gia nhập Thiên Đạo Ngọn Núi lúc, bất quá là luyện khí cảnh. Ngắn ngủi một tháng, mà ngay cả khai trương cái cảnh giới, đạt tới hóa thần cảnh. Bây giờ lại hiện ra đột phá linh hải cảnh dấu hiệu. Quả nhiên là vạn người không được một tuyệt thế thiên tiêu. Chu Thiên Mệnh cũng nghiêm túc, cưỡng chế thể nội quần quật lực lượng, cấp tốc ngồi xếp bằng, bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía vô tận hỗn độn chi khí. Trong lòng của hắn rõ ràng, lần này Thanh Châu thi đấu sư phụ không có để hắn đi, có lẽ chính là cảm thấy hắn thực lực còn có khiếm khuyết. Bây giờ, chính mình đã có cơ hội đột phá. Như vậy, hắn tự nhiên muốn cố gắng gấp bội tu luyện, sớm ngày trưởng thành, là sư phó chia sẻ áp lực. Trong lúc nhất thời, cái kiếp như tấm màn đen giống như hỗn độn chi khí, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, ở trong kinh mạch trào lên quái động, rèn luyện nhục thể của hắn cùng linh thức. Đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt liền từ đêm tối chuyển rời đến thiên minh. Phương đông một sợi ngân bạch sắc nổi lên, nương theo lấy vài tiếng gà trống gọi, trời chậm rãi phát sáng lên. Mà Lâm Dương rời giường, duỗi cái lưng mệt mỏi. Có thể một giây sau, răng rác một tiếng, cũng may cũng không phải là hắn eo đứt gãy âm thanh, mà là đột phá thanh âm. Len keng, hệ thống nhắc nhở, ý chủ đại đồ đệ Lý Y Lìa Lan Tu Vi đột phá tới linh hải cảnh giới, cực hạn kiếm đạo tiến thêm một bước, kiếm đạo đẳng cấp đạt tới kiếm tiên cấp bậc, đạt tới chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại lượng tu vi trả về, cùng thu hoạch được đại lượng kiếm đạo cấp bậc trả về. Lâm Dương sững sờ, nói một mình nói ra. Lý Y Lìa Lan đột phá tới cảnh giới hóa thần, lại đạt tới kiếm tiên cấp bậc. Trời ạ, đột phá cảnh giới hóa thần mới bao lâu a? Mà lại, Lý Y Lìa Lan bất quá 16 tuổi, liền đã đạt tới kiếm tiên cấp bậc. Mình rốt cuộc thu như thế nào đồ đệ a? Không đợi Lâm Dương chấn kinh kết thúc, một giây sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Len keng, chúc mừng ký chủ nhị đồ đệ Diệp Tiểu Chi tu vi đột phá tới linh hải cảnh giới, ám sát chi đạo tiến thêm một bước, đồng thời thích khách đẳng cấp đạt tới cao cấp thích khách đẳng cấp, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại lượng tu vi, cùng ám sát chi đạo trả về, cùng thích khách đẳng cấp trả về. Lâm Dương lần nữa giật mình, lầm bầm lầu bầu nói ra, Diệp Tiểu Chi nha đầu này cũng đột phá. Chơi ạ, hai nha đầu này đến cùng là cái gì biến thái a? Lâm Dương triệt để sợ ngây người, một cái 16 tuổi kiếm tiên, một cái 16 tuổi cao cấp thích khách. Cái này nếu là nói ra, ai có thể tin tưởng đâu? Có thể, sự thật chính là như vậy. Tiếp lấy, đối với việc này, Lâm Dương cùng im lặng đến không muốn nói chuyện. Có thể một giây sau, len keng, kiểm tra đo lường đến ký chủ tam đồ đệ Chu Thiên Mệnh đột phá tới linh hải cảnh giới, hỗn độn tiên lục tiến bộ thần tốc, hỗn độn chi đạo tiến trình khủng bố, thể phách cường độ đạt tới linh thể võ thánh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại lượng tu vi trả về, cùng đại lượng hỗn độn tiên lục trả về, đại lượng thể phách đẳng cấp trả về. Lần nữa nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lâm Dương khỏe miệng không tự chủ được co lại. Hắn tiếp tục lầm bầm lầu bầu mở miệng nói ra, liền ngay cả Chu Thiên Mệnh đột phá tới linh hải cảnh giới. Lâm Dương thụ sủng nhược kinh, Chu Thiên Mệnh thế nhưng là cái cuối cùng bái nhập đệ tử học tập theo hắn. Nhưng mà, tiến bộ thần tốc. Vậy mà đuổi kịp Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi bộ pháp, đồng dạng đạt đến linh hải cảnh giới. Cái này, hắn không khỏi mở miệng nói ra, hệ thống, cái này cũng được sao? Hệ thống đáp lại nói, ký chủ, cái này có cái gì không thể? Vừa rồi ký chủ đối mặt khăng khít cửa uy hiếp, một phen gióng giạc lời nói, để hệ thống rất là cảm động, cho nên ta cưỡng ép để ký chủ ba cái đồ đệ tăng lên một cảnh giới. Ký chủ chẳng lẽ quên việc này sao? Lâm Dương bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu nói ra, có vẻ như là có dạng này ký ức. Hệ thống nói ra, tốt, nhiều không ít, thiếu không làm nhảm. Đồ đệ tu vi tăng lên, trả về ký chủ tu vi. Xin mời ký chủ tiếp nhận tu vi trả về. Lâm Dương trong lòng vui mừng, đây cũng là tin tức tốt. Nhưng mà, theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Lâm Dương chỉ cảm thấy thể nội một cỗ lực lượng cuồng bạo quần quật mà lên. Nguồn lực lượng này như vạn cái linh lực cuồng long tại toàn thân lao nhanh, ầm vang va chạm đan điền. Trong chốc lát, chân trời mây đen cuồn cuộn như mực, lôi đỉnh tại trong tầng mây giữ tận rú tẩu, uy áp làm cho sơn hà rung động. Lâm Dương nhìn qua che khuất bầu trời kiếp vân hít vào khí lạnh. Mà đây chính là cảnh giới đột phá dẫn tới đại kiếp. Đồng thời, uy áp này lại so trước đó không lâu trùng kích đại đế cảnh giới lúc dẫn tới thiên kiếp còn muốn bàng bạc gấp ba. Lâm Dương không tự chủ được mở miệng nói ra, ta dựa vào hệ thống, khủng bố như vậy đại kiếp, ta có thể kiên trì sao? Lúc này, hắn vùng đan điền truyền đến như sấm rền oanh minh. Hắn nhìn qua kiếp vân bên trong như ẩn như hiện chín đạo mạ vàng lôi trụ, không tự chủ được hầu kết nhấp nhô nói hệ thống, kiếp vân này làm sao hiện ra tam âm vũ quang? Hệ thống ho nhẹ hai tiếng nói ra, ý chủ chớ hoảng sợ, đây là thiên đạo cảm giác được ngài đột phá tam âm cảnh giới thăm dò. Lâm Dương mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi, tam âm cảnh giới? Hệ thống hồi đáp, chính là, bởi vì thế giới này cảnh giới chính là bắt chước xanh thương giới mà định ra lại tồn tại nhất định sốc nổi trình độ, cũng không chuẩn xác. Cho nên, chân chính cảnh giới, đại thánh cảnh giới đằng sau chính là bất hủ đối ứng huyền hoàng đại lục chuẩn đế cảnh giới, mà huyền hoàng đại lục đại đế cảnh giới đối ứng là tam âm cảnh giới. Lâm Dương nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, hệ thống tiếp tục nói, ký chủ, chỉ là đại kiếp, ta đến giúp ngươi. Lâm Dương khiếp sợ hỏi ngược lại, ngươi có thể phá? Hệ thống đáp ý nói, đúng vậy. Lập tức, hệ thống chỉ là vân đạm phong khinh nói ra, thiên kiếp, cho ngươi 3 giây đồng hồ, lập tức thần phục. Nghe được hệ thống, Lâm Dương không khỏi sửng sở. Đại kiếp có thể nghe nó lời nói sao? Nhưng mà, một giây sau, cái kia đại kiếp trên không trùng trễ sửng sốt 3 giây. Kiếp vân liền đột nhiên ngưng trệ, cửu đạo lôi trụ tại giữa không trùng cong lưng, hóa thành u lam quỷ hỏa như mưa rơi xuống. Lâm Dương mục trừng ngây mồm nhìn xem kiếp vân chui vào mi tâm. Đan điền chỗ sâu truyền đến cách cạch nhẹ vang lên. Bàng bạc linh lực như âm hà chạy ngược cọ giữa kinh mạch, nguyên bản trong suốt như ngọc đan điền điên cuồng quyết trường, hóa thành vạn màu u đàm giống như thâm thúy. Trung ương lơ lửng một viên lưu chuyển màu u lam âm quả. Kinh mạch tầng ngoài hiện ra huyền ảo quỷ văn, như âm sắt rèn đúc xiển xích đường ống, ẩn ẩn có oan hồn than nhẹ thanh âm từ cốt tủy chỗ sâu truyền ra. Thức hải càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản lơ lửng bản mệnh kim đan vỡ vụn gây dựng lại, hóa thành một tòa cao tới vạn mét tam âm quỷ đài, trên đài lơ lửng ba viên thanh đồng cổ kính. Phân biệt chiếu đến kiếm đạo ám sát hỗn độn ba màu quang ảnh. Mặt kính vết rách cùng ba cái đồ đệ khí tức từng cái đối ứng. Đến lúc cuối cùng một sợi quỷ hỏa dung nhập thức hải. Lâm Dương mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên ba đạo u lam quỷ hỏa. Đầu ngón tay gảy nhẹ liền có âm hồn chi lực ngưng tụ thành cốt thứ. Hắn cảm thụ được thể nội quần quật lực lượng, đột nhiên cười nhẹ lên tiếng nói, nguyên lai tam âm chi cảnh là khống chế sinh tử chi cảnh. Chương 245 Ngũ Đại Tông đến chương 245 Ngũ Đại Tông đến thời khắc này, Lâm Dương xem như triệt để minh bạch huyền hoàng đại lục chân chính tu luyện đẳng cấp. Đại thánh cảnh giới đằng sau là bất hủ, mà bất hủ đằng sau chính là siêu phàm đằng sau chính là tam âm cảnh giới. Trước đó chuẩn đế, cùng đại đế cảnh giới, đúng là có chút sốc nổi. Đại đế cảnh giới chính là một phương tôn chủ. Bên trên có thể cửu tinh lãng nguyệt, bên dưới có thể năm dương bắt ba ba. Mà huyền hoàng đại lục sốc nổi đại đế cảnh giới, sát thực kém thật lớn một chút ý tứ. Siêu phàm cảnh giới đến cũng phù hợp thực lực này cấp độ. Tại hiểu rõ cảnh giới đằng sau, Lâm Dương cũng không có ở tiếp tục nhiều lời, hắn lúc này bắt đầu tiêu hóa thể nội tam âm chi khí. Lâm Dương giờ phút này thể nội đại biểu cho kiếm đạo, thích khách cùng hỗn độn ba cố khí lưu đang thay đổi tứ chi bách hải của hắn. Thời gian chậm rãi qua, phương đông một vòng ngân bạch sắc tràn qua vân thành đầu từng lúc. Nơi xa mấy cái gà trống đột nhiên vỗ cánh hót vang, minh thanh đâm rách sương mỏng. Cái này cũng biểu thị trời đã sáng. Thanh Châu mỗi năm một lần Thanh Châu thi đấu sắp bắt đầu. Thanh Châu thi đấu, tại Thanh Châu có lịch sử lâu đời. Thâm thụ Thanh Châu đám người vui lai. Mà lần này Thanh Châu thi đấu nơi họp ở vào vân thành quảng trường. Lúc này Thanh Châu quảng trường, lít nha lít nhít nôn nháo lấy vô số đầu người. Có người cong trường kiếm, có người nắm linh sủng, càng nhiều thì là nắm chặt ố vàng thiếp mời tán tu. Tại phương này nho nhỏ quảng trường, gánh chịu lấy vô số người đưa thân tiên môn khát vọng. Dù sao, chỉ cần tại Thanh Châu thi đấu bên trên thu hoạch được không sai thứ tự, liền có thể nhất phi trùng thiên, từ đây nghịch thiên cải mệnh. Không ít người dựa vào Thanh Châu thi đấu bái nhập tên tổng đại tộc, đã đạo thành tiên. Khi Thanh Vân Tông một nhóm đám người đến chi quảng trận lúc, quảng trường cửa chính thanh đồng đầu thú chính phun ra thanh lương sương mù. Đại trưởng lão thân mang màu đen hoa phục, tóc bạc buộc lấy mà quan. Sau lưng còn đi theo hơn 20 người đệ tử, đi lại nước chảy mây trôi. Đại trưởng lão nhìn lướt qua đài chủ tịch phương hướng. Phía trên tình lình rõ ràng phân chia lấy 5 cái khu vực. Cái này 5 cái khu vực chính là Trung Châu Ngũ Đại Tông môn vị trí. Trung Châu Ngũ Đại Tông môn chính là huyền hoàng đại lục tuyệt đối cường giả, không thể địch nổi. Tự nhiên, bọn hắn làm cũng là chói mắt nhất. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn một chút ngũ đại tông môn ghế vẫn trống không. Hắn hít sâu một hơi, đây chính là cái gọi là tông môn đại tộc, tiêu ngạo lớn nha, cũng rất vi phân. Hắn suốt đời cũng có một cái mơ ước, đó chính là đem Thanh Vân Tông đào tạo thành vai so ngũ đại tông môn thực lực. Trước kia Alexander, nhưng bây giờ có Lâm Dương, áp lực nhưng là không còn lớn như vậy. Hắn tin tưởng, không được bao lâu, lấy Lâm Dương năng lực, tuyệt đối có thể dẫn đầu bọn hắn làm đến ngũ tông môn vị trí. Hắn tự tin đưa tay hướng đám người ra hiệu nói ra, chúng ta vị trí tại khu khách quý Sơn Đông, đi theo ta. Tuân mệnh. Ánh mắt mọi người từng cái từ ngũ đại tông môn ngồi ngay ngắn khu vực sẽ qua, trong lòng mặc dù có hâm mộ, nhưng vừa phần lớn là ánh mắt kiên định. Bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, không được bao lâu, bọn hắn cũng sẽ ngồi lên vị trí kia. Mọi người đi tới ghế khách quý Sơn Đông, chủ tọa khu phía trước mạ vàng trên đài, một tôn khắc lấy Thanh Vân Tông chữ đỉnh đồng thao hiện ra ánh sáng nhạt. Đại trưởng lão nhìn chăm chú thân đỉnh vân vân, đột nhiên quay người đối với bên cạnh Lâm Dương mở miệng cười nói ra, "Lâm Dương, chủ này tòa nên do ngươi tọa trấn. Dù sao, vị trí này chính là đại biểu cho một cái tông môn bề ngoài. Ngồi ở phía trên người đều là một tông chi chủ hoặc là tông môn người mạnh nhất, mà Lâm Dương chính là Thanh Vân Tông người mạnh nhất. Vị trí này, tự nhiên là hắn đến ngồi." Đại trưởng lão lại tiếp tục bổ sung mở miệng nói ra, "Ngươi đem Thanh Vân Tông tăng lên tới hắn chưa bao giờ có độ cao, cũng nên để cho ngươi ngồi tại vị trí này, chiêu cáo thiên hạ. Mà lại, ngươi như ở chỗ này, nhất định có thể để các tông môn không dám khinh thường ta Thanh Vân Tông." Lâm Dương nghe vậy dừng một chút, ánh mắt lướt qua mạ vàng chỗ ngồi. Hắn xác thực đối với vị trí này không có hứng thú. Hắn lắc đầu cười khẽ, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve nhẫn chứa vật nói ra, "Đại trưởng lão quá khen rồi. Luận tông môn sự vụ, tự nhiên là ngài đương ra làm chủ. Ta lại ở phía sau sắp xếp quan sát, càng dễ dàng cho lưu ý bốn bề động tĩnh." Nghe vậy, đại trưởng lão cực kỳ không đồng ý Lâm Dương nói như vậy, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Lâm Dương ngắt lời nói, "Đại trưởng lão chớ có chối từ, vị trí này liền do ngươi mà ngồi." Một bên Khương Thái Mục cũng là mở miệng cười nói ra, "Đại trưởng lão, ngươi liền chớ có từ chối. Phong chủ hắn xưa nay địa thấp, làm việc không thích trường giường, vị trí này do ngươi ngồi không thể thích hợp hơn. Về phần Dương danh lập vạn sự tình, ta đem lời đặt xuống ở chỗ này, ngươi lại lên bên trên ngồi, nếu như cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng dám mạo phạm ta Thanh Vân Tông, ta nhất định ngựa đạp không đối, hẳn là ta nhất định dẫn đầu Ngự Thần Tông toàn tông đệ tử san bằng bọn hắn." Lâm Dương cũng là nhẹ gật đầu. Gặp hai người như vậy, đại trưởng lão đành phải coi như thôi, chậm rãi đạp vào mạ vàng đài. Mà giờ khắc này, Vân Thành trên quảng trường, Thanh Châu thi đấu người chủ trì, một cái khuôn mặt khéo đưa đẩy nam tử trung niên đang muốn hét to lúc. Trong lúc đông nhiên, chân trời năm đạo lưu quang gạch phá tầng mây, tựa như sao chổi rơi xuống đất bình thường tinh chuẩn rơi vào đại chủ tịch ngũ đại tông môn ghế khách quý phía trên. Đám người nhìn thấy như vậy khí chàng, nhao nhao khí tức thu bảo, nghẹn họng nhìn chân chối quan sát lấy. Mà đại chủ tịch phía trên, Ngự Thần Tông Khương Sơn Hải đứng chắp tay, và áo quần quận ở giữa hình như có kiếm khí lưu chuyển. Một bên, đại đạo tông Sở Hùng dáng người khôi ngô, lòng bàn tay hiện hiện đạo văn màu vàng, khí chàng không gì sánh được bức người. Ngoài ra, Huyền Nguyệt Tông chủ Nam Cung Bá Thiên đong đưa quạt xếp, trong mắt tử quang như ẩn như hiện, đồng dạng cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Đương nhiên, Huyền Băng Tông đại trưởng lão Dương Thành quanh thân hàn khí quanh quẩn, những nơi đi qua gạch đá ngưng sương, vẫn như cũng là khí thế không tầm thường. Nếu muốn bàn về, trong năm người, tự nhiên là Thiên Kiếm Tông chủ Lý Thiên Nguyên càng thêm khí chẳng không tầm thường, tay hắn cầm kiếm chuôi, kiếm ý uy áp, lại để toàn trường đám người hô hấp đều là trì trệ. Nhìn thấy năm người, trung niên chủ trì nam tử lập tức chất lên định nọt ý cười tiến lên, đang muốn dần dần như khen khen bày giống như giới thiệu. Bất quá, Lý Thiên Nguyên lại là không nhịn được đưa tay đánh gãy, tiếng như hùng trùng, không cần lễ nghi phiền phức. Lần so tài này, phàm là thiên phú chắc tuyệt, tâm tính đoan chính người, như nhập chúng ta pháp nhãn, có thể thẳng vào ngũ đại tông tu hành. Còn lại tứ tông thủ lĩnh hoặc gật đầu hoặc nhẹ cười. Ánh mắt của bọn hắn như bước đảo qua dưới đài, giống như đang tìm kiếm ngọc thô. Cũng xác thực như vậy, bọn hắn lần này đến đây Thanh Châu thi đấu, tự nhiên là đạt được khang khít cửa đà chủ Rực Rỡ Liệt mệnh lệnh. Bọn hắn là vì Rực Rỡ Liệt nói như vậy kỳ ngộ kia, cho nên tự nhiên vô tâm quan tâm cái gọi là Thanh Châu thi đấu, mà là đang đợi chờ thời gặp xuất hiện. Nghe được ngũ đại tông chủ như vậy phát biểu, quảng trường trong nháy mắt liền xôn xao. Một chút Thanh Châu bản thổ, thực lực hùng hậu tông môn tông chủ nhao nhao cả quan phất tay áo, mệnh đệ tử bưng ra chân tàng linh bảo, ý đồ lấy trọng lễ cùng ngũ đại tông đáp lời. Một chút tán tu cùng thế lực nhỏ tu sĩ thì hoặc chỉnh lý dung nhan, hoặc bấm niệm pháp quyết vật công, trông mong có thể tại biểu diễn lúc nhìn thoáng qua. Chỉ có Thanh Vân tông ghế, Lâm Dương phụ tay đứng tại mạ vàng sau đài trô bóng tối, đầu ngón tay âm thầm vuốt ve. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua ngũ đại tông đám người, dựa theo hệ thống thuyết pháp, những người này là liên hợp khăng khít cửa vì vậy tuyệt đối áp chế năng lực mà đến. Chỉ tiếc, bọn hắn cuối cùng muốn thất bại. Đang lúc này, cái kia trung niên chủ trì nam tử cao giọng hô, "Mỗi năm một lần Thanh Châu thi đấu, giờ phút này chính thức bắt đầu." Chương 246 Lôi Đài Khiêu Chiến, chương 246 Lôi Đài Khiêu Chiến. Theo cái kia Thanh Châu trong thi đấu năm chủ trì lời của nam tử tiêu tán ở trên quảng trường không lúc, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động. Giữa quảng trường, tám cây bàn long trụ phá đất mà lên, thân trụ điêu khắc sinh động như thật cự long. Long lân dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất một giây sau liền sẽ phá bích mà ra. Đầu rồng ngẩng cao, tựa hồ hướng phía chân trời gào thét. Trụ đỉnh chậm rãi hiện ra hai cái lôi đài hư ảnh, như ẩn như hiện, tản ra thần bí mà uy nghiêm khí tức. Tại lôi đài hư ảnh phía dưới, vô số bảo kiếm phóng lên tận trời, vạn kiếm tề minh thanh âm vang tận mây xanh. Những bảo kiếm này hình thái khác nhau, có thân kiếm khắc đầy phù văn cổ lão, có lưỡi kiếm hiện ra u lam hạt quang. Bọn chúng lơ lửng giữa không trung, hợp thành một đạo tráng quan kiếm trận. Mà hai cái này lôi đài chính là lần này Thanh Châu thi đấu quyết đấu lôi đài. Sự xuất hiện của bọn nó, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ thần thánh mà cao quý khí tức, như là một luồng áp lực vô hình, rung động ở đây tâm linh của mỗi người. Toàn trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ngay sau đó, bộc phát ra một trận nhiệt liệt bạo động. Có thể leo lên lôi đài này, không chỉ có là thực lực biểu tượng, càng là sửa vận mệnh thời cơ. Đối với ở đây vô số tu sĩ mà nói, đây là một cái cải biến nhân sinh quy tích, bước vào con đường cường giả tuyệt hảo cơ hội. Tham dự các đại tông môn tông chủ và các trưởng lão, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên người đệ tử, lời nói thấm thía nói ra, phía trước chính là vinh quang của ngươi lôi đài, là nguyên lịch thiên cải mệnh cơ hội, cũng là tông môn danh chấn thiên hạ cơ hội, ngươi phải tránh phải cố gắng tiến lên. Lời nói như vậy, tại quảng trường các ngõ ngách liên tiếp. Hiện trường các đệ tử từng cái ma quyền sát trưởng, nhiệt huyết sôi trào, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng đấu chí. Bọn hắn lấy thanh âm điếc tai nhức óc đáp lại nói, tuân mệnh, đệ tử định không phụ sự mong đợi của mọi người. Thanh âm kia hội tụ vào một chỗ, như là quần quần lôi minh, xông thẳng lên trời, phảng phất muốn đem bọn hắn quyết tâm cùng tín niệm truyền đạt cho thiên địa. Chủ trì nam tử nhìn xem đám người sục sôi bộ dáng, hài lòng gật đầu, cao giọng nói ra, đằng sau ta đổ vật là vật gì, chắc hẳn chư vị so với ai khác đều rõ ràng. Đã như vậy, ta nói cũng không muốn nói nhiều, ta giới thiệu sơ lược một chút lần này Thanh Châu thi đấu quy tắc tranh tài đi. Căn cứ Trung Châu ngũ đại tông môn quyết định, lần này thi đấu không còn áp dụng năm trước rút thăm quyết đấu tỉ thí hình thức, mà là áp dụng lôi đài khiêu chiến hình thức giao đấu. Lời vừa nói ra, trên quảng trường lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc. Những năm qua, thi đấu đều là thông qua rút thăm phương thức quyết định đối thủ. Loại phương thức này mặc dù công bằng, nhưng tương đối truyền thống. Mà năm nay lôi đài khiêu chiến hình thức lại là trước nay chưa có, trong lòng mọi người đều tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, một vị đức cao vọng trọng tông môn trưởng lao đứng dậy, cao mày hỏi, chủ trì, lôi đài này khiêu chiến có tồn tại hay không tính công bình? Hắn đưa tới đám người của mình, mọi người nhao nhao gật đầu phụ họa. Đúng vậy à, những này tham gia thi đấu đệ tử, thực lực sản sản với nhau, nếu là lôi đài khiêu chiến thi đấu lời nói, thử hỏi có ai có thể kiên trì mấy trận đâu. Mà lại, cân nhắc trong hàng đệ tử lực tiêu hao, pháp bảo tiêu hao, trước khiêu chiến người chẳng phải là ăn thiệt thòi, sau người khiêu chiến chẳng phải là chiếm tiện nghi. Ta cảm thấy lôi đài khiêu chiến, không bằng rút thăm quyết đấu. Đám người ngươi một lời ta một câu nghị luận, không khí hiện trường trở nên nhiệt liệt lên. Thanh Vân Tông một đám trưởng lão cũng là lẫn nhau thảo luận. Bọn hắn cau mày, nhao nhao mở miệng nói ra, đúng vậy à, những đệ tử này thiên phú tương cận, ai dám cam đoan có thể một mực chiến đến cuối cùng đâu. Lôi đài này khiêu chiến, đối với các đệ tử thể lực, sức chịu đựng cùng sách lược đều là thử thách to lớn. Đối mặt đám người chất vấn cùng nghị luận, Thanh Châu thi đấu chủ trì không nhanh không chậm nói ra, quyết này giấy ca dô pháp, tự nhiên là Trung Châu ngũ đại tông quyết định, quả quyết sẽ không cải biến. Mà lại ngũ đại tông cũng hạ đạt chỉ lệnh, phàm thu hoạch được top 10 đệ tử, mặc kệ đi hướng ngũ đại tông nào đó tông, đều có thể đạt được ngũ tông tông chủ tự mình bồi dưỡng. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Có thể được đến ngũ đại tông chủ tự mình bồi dưỡng đệ tử, điều này có ý vị gì? Mọi người tại đây đều lòng dạ biết rõ. Đó là có thể thu hoạch được đỉnh cấp công pháp, những công pháp này ẩn chứa thiên địa chí lý, tu luyện thành công liền có thể thông thiên triệt địa. Có thể có được chân quý tài nguyên, vô luận là thiên tài địa bảo hay là thượng cổ bí bảo, đều có thể tùy ý lấy dùng. Càng là có thể có được nối thẳng con đường cường giả chỉ dẫn, thiếu đi vô số đường quanh co. Dù hoặc như vậy, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng. Trong mắt mọi người nhao nhao dấy lên nóng bỏng khát vọng, trong lòng kích động, đều muốn trên lôi đài thủ đến cuối cùng, thắng được phần này vô thượng cơ duyên. Thanh Châu thi đấu người chủ trì thấy thế, tiếp tục nói, đối với các ngươi lời nói công bằng vấn đề, xếp hạng tự nhiên là dựa theo thủ lôi tràng số cùng tỷ số thắng đến định. Cho dù không có thủ lôi đến cuối cùng, nhưng chỉ cần thắng số trận đủ nhiều, liền có thể đạt được xếp hạng. Đám người nghe xong, trầm tư một lát, nhao nhao gật đầu tán thành. Loại này xếp hạng phương thức đã khảo nghiệm tu sĩ thực lực, lại chiếu cố sách lược, đúng là một loại hợp lý phương thức chiến đấu. Thanh Vân Tông đám người cũng đều gật đầu biểu thị tán đồng. Trong lòng bắt đầu tính toán nhà mình đệ tử tại loại này chế độ thi đấu dưới cách đối phó. Theo đám người tiếp nhận cái này một khiêu chiến phương thức, Thanh Châu thi đấu người chủ trì vung tay hô to nói ra, "Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, lôi đài đã định, thi đấu bắt đầu." Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía cái kia hai cái lôi đài. Nhưng mà, trong lúc nhất thời lại ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, giành trước vài người muốn tiếp nhận đến tiếp sau liên tục không ngừng tiêu chiến, mỗi một cuộc chiến đấu đều muốn tiêu hao đại lượng thể lực cùng pháp bảo, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nọc sức, không chỉ có cố gắng của mình uổng phí, còn có thể trở thành người khác đá cây chân. Lúc này, Thanh Vân Tông trong trận doanh, đại trưởng lão nhìn về phía Lý Y Lệ Lan cùng Diệp Tiểu Chi, ngựa khi ôn hòa nói, Lý nha đầu, Diệp nha đầu, các ngươi tạm đúng vậy gấp, có thể trước quan sát một hồi lại đến này. Cái này quyết đấu là lôi đài chiến, trước thăm dò lai lịch của đối thủ, lại ra tay cũng không muộn. Lý Y Lệ Lan cùng Diệp Tiểu Chi lại không chút do dự lắc đầu. Chương 247 huynh đệ sinh đôi, chương 247 huynh đệ sinh đôi. Lý Y Ỉa Lan ánh mắt kiên định, mở miệng nói ra, về đại trưởng lão lời nói, kỳ thật ta cùng sư muội hai người sớm đã quyết định, lập tức liền leo lên lôi đài, bắt đầu thủ lôi đến cuối cùng. Chúng ta tin tưởng thực lực của mình, tuyệt đối có thể chiến đến cuối cùng. Diệp Tiểu Chi cũng đi theo gật đầu, nói ra, đúng vậy à, ta cùng sư tỷ còn có thể từ đó tăng lên năng lực thực chiến. Tại cái này liên tục trong chiến đấu, chúng ta có thể càng nhanh trưởng thành, phát hiện thiếu sót của mình, cũng có thể tốt hơn tôi luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu. Đại trưởng lão nghe xong, mặt lộ vẻ do dự nói, lần này thi đấu ngư long hỗn tạp, các lộ cao thủ tụ tập, các ngươi nếu thực như thế xuất chiến, nếu không trước quan sát, ở trong đó phong hiểm, các ngươi không thể không có xem xét. nhưng hai người thái độ kiên quyết, chăm miệng một lời, đại trưởng lão, chúng ta ý đã quyết. Đại trưởng lão có chút hơi khó nhìn về phía Lâm Dương, hy vọng hắn có thể thuyết phục hai người. Nhưng mà, Lâm Dương lại cười lên ha hả, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo nói, không hổ là đồ đệ của ta, cùng ta suy nghĩ một dạng. Kỳ thật, coi như hai cái nha đầu không chủ động đưa ra cái thứ nhất thủ đôi, hắn cũng sẽ để các nàng lên lôi đài. Dù sao bảo kiếm phong từ ma luyện ra, nuôi dưỡng các nàng lâu như vậy, tự nhiên nên thử một chút thành quả. Hắn tiếp tục nói, các ngươi hai vị, liền cái thứ nhất leo lên lôi đài đi. Có Lâm Dương duy trì, đại trưởng lão cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì bọn nàng cầu nguyện. Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi hai người gật đầu, đang chuẩn bị riêng phần mình cái trước lôi đài thủ lôi. Đúng lúc này, hai bóng người tựa như tia chớp nhảy lên lôi đài. Đó là một đôi huynh đệ sinh đôi, một béo một gầy, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Gầy Vi Minh cầm trong tay một thanh màu trắng ngân kiếm, thân kiếm vang dài, kiếm mang sắc bén, phảng phất có thể đâm rách hư không. Quanh thân tản ra một cỗ khí thế bén nhọn, bất phàm khí chất hiện lộ không bỏ sót. Mà béo người là đệ, hai tay đều cầm một cái chùy sắt lớn, thiết truy dường như sao băng thạch chế tạo, mặt ngoài lóe ra điểm điểm tinh thần chi lực. Mặc dù nhìn như cầm kềnh, nhưng lại ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Hai người sau khi lên đài, đầu tiên là nhìn lướt qua trên đài hội nghị cao cao tại thượng ngũ đại tông môn tông chủ, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kính sợ cùng chờ mong. Sau đó, bọn hắn nhìn nhau, an ý gật gật đầu. Tiếp lấy, ánh mắt như chim ưng khóa chặt Thanh Vân Tông phương hướng, trong miệng một lời mở miệng nói ra, Lý Y Y Lan, Diệp Tiểu Chi, có dám lên đài một trận chiến? Nguyên bản đang muốn lên lôi đài, Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi nghe nói lời ấy, đều là không tự chủ được con người hơi co lại. Diệp Tiểu Chi lông mi run rẩy, mắt hạnh cảnh giác nhìn về phía Lý Y Y Lan, sư tỷ, hai người này tựa như là hướng về phía chúng ta tới. Bọn hắn cái này khiêu khích tư thế, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Lý Y Y Lan mặc lông mày cau lại, tay ngọc không tự giác cấn lên bên hông vô song đế kiếm, thanh lãnh gật đầu nói, mục đích ngược lại là rõ rành rành. Cũng không biết là phương nào thế lực, dám tại thi đấu thời điểm hướng chúng ta nổi lên. Hai người ăn ý đưa ánh mắt về phía Lâm Dương. Chỉ gặp hắn đứng chắc tay, màu đen áo bào trong gió bay phất phới. Khoe miệng ngậm lấy một vòng ý vị thâm trường cười yếu ớt, hướng các nàng khẽ bước cằm, ánh mắt kia phảng phất tại nói buông tay đi chiến, vi sư cho các ngươi là tẩy. Lâm Dương tự nhiên thấy rõ đôi huynh đệ sinh đôi này kẻ đến không thiện, 89/10 là khăng khít cửa nằm vùng ám tử. Bất quá giờ phút này đối phương chủ động nhảy ra, đổ bất đi hắn một phen công phu. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, để hai cái đồ đệ hảo hảo lịch luyện một phen, cũng có thể thuận tiện thăm dò một chút khăng khít cửa thực lực. Đại trưởng lão lông mày vận thành chữ xuyên, cảm ứng được trong không khí tràn ngập khí tức nguy hiểm. Hắn xích lại gần hai nữ, hạ giọng nói, Lý nha đầu, Diệp nha đầu, đôi song bảo thai này tên là Đại Hổ cùng Hai Hổ, đến từ Thanh Châu Viêm Tông. Nói đến chỗ này, hắn cố ý dừng một chút, ánh mắt nghiêm trọng, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng nói Đại Hổ thức tỉnh kiếm võ hồn có thể xưng trời sinh kiếm vôi, bây giờ đã đạt linh hải cảnh giới, một tay Viêm Tông liệt diễm kiếm pháp luyện được xuất thần nhập hóa, mũi kiếm chỗ đến, thiêu tận bản bật. Kiếm của hắn không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại uy lực to lớn, lực lượng hỏa diễm càng là có thể đem hết thể hóa thành cho tàn. Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi ngưng thần lắng nghe, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông pháp bảo, trong lòng âm thầm cảnh giác. Đại trưởng lão nói tiếp, càng khó giải quyết chính là Hai Hổ, hắn thân phụ linh tê huyết mạch, trời sinh thần lực, một truy xuống dưới khai sơn phá thạch không nói chơi. Lực lượng của hắn đủ để dung chuyển sơn nhạc, mà lại linh tê huyết mạch giao phó hắn cực cao đốn ngộ năng lực, tốc độ tu luyện cực nhanh. Nói đến chỗ này, đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp nói bất quá tiểu tử này chỉ có thiên phú, làm việc lỗ mãng, điển hình đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Chỉ cần cẩn thận hắn ma lực, tìm cơ hội phá chiêu cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn cái kia một thân quái lực, một khi bị hắn đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Minh bạch. Lý Y Y Lan môi đỏ khẽ mở, quanh thân kiếm ý bỗng nhiên tăng vọt, vô song đế kiếm có chút rung động, giống như tại khao khát chiến đấu, tiếng kiếm reo thành thủy êm hai. Nhỏ chi, đầu kia tứ chi phát triển bụng bề heo mập liền giao cho ngươi, ta ngược lại muốn xem, chỗ này bị Thanh Châu kiếm đạo thiên tài, có thể tiếp ta mấy chiêu. Ta cái này vô song đế kiếm, còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ chân chính, hôm nay vừa vặn thử một lần. Diệp Tiểu Chi nghe vậy, quanh thân dâng lên u tử tàn ảnh, bên hông dao găm nổi lên hàn mang. Hàn mang kia như là rắn độc lưỡi, tản ra chí mạng khí tức. Sư tỷ yên tâm, ta thích khách chi đạo, am hiểu nhất săn giết loại này hữu dung vô mưu hàng người. Hắn thân thể cao lớn kia, trong mắt ta bất quá là di động điểm ngắm. Hai người hóa thành lưu quang lướt lên lôi đài, tay áo tung bay ở giữa mang theo lăng lệ cương phong. Dưới trận lập tức sôi trào, liên tiếp tiếng nghị luận giống như thủy triều vào tới, điên rồi đi. Hai cái này nữ hoa dám ứng chiến. Đại hổ kia hai hổ cũng không phải dễ chơi, các nàng ở đâu ra dũng khí? Các nàng đến cùng lai lịch gì? Thanh Vân Tông lúc nào toát ra nhân vật này? Ta tại Thanh Châu tu hành nhiều năm, lại chưa từng nghe qua tên của các nàng. Sử Hạo mới là Thanh Vân Tông đệ nhất thiên tài, hai người này đi lên không phải chịu chết sao? Ta nhìn các nàng hơn phân nửa là không biết trời cao đất rộng. Đại hổ hai hổ thế nhưng là Viêm Tông biện chữ bảng, màu vàng tiên phú ra thân, cuộc tỷ thí này sợ là một chén trà công phu liền kết thúc hai cái này nữ hoa, sợ là ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Chương 248 đã ngươi tự tìm cái chết, liền thỏa mãn ngươi. Chương 248 đã ngươi tự tìm cái chết, liền thỏa mãn ngươi. Đại hổ cùng nhị hổ hai người nhìn thấy Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi hai nữ lên này. Hai người không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau. Đáy mắt của bọn họ hiện lên một vòng hung ác nham hiểm. Mặt trời rực rỡ đem bọn hắn ảnh tử kéo dài tại khắp đầy phù văn trên lôi đài, như là hai tôn ẩn nút hung thú. Đại hổ cầm kiếm đốt ngón tay có chút trắng bệnh, trên thân kiếm lưu chuyển hỏa diễm màu đỏ phù văn, lộ ra đặc biệt chói mắt. Nhị hổ thì vớt ve sao băng sắt chế tạo cự truy. Đầu truy khảm nạm tinh thần thạch theo hô hấp sáng tắt, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh tại thân truy quanh quẩn. Bọn hắn không để lại dấu vết liếc nhìn ngũ đại tông sở ở ghế khách quý. Bạch ngọc xây thành trên khán đài, năm vị tông chủ ngồi ngay ngắn ở vân vân trên bảo tọa. Bọn hắn quanh thân quanh quẩn lấy như có như không uy áp. Đại hổ nhớ tới lúc trước Lý Thiên Nguyên, Sở Hùng cùng Dương Thành tại trong mật thất đối bọn hắn hai người huynh đệ hứa hẹn. Thanh âm kia phảng phất còn tại bên tai của bọn hắn tiếng vọng. Chỉ cần các ngươi có thể diệt trừ Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi, huynh đệ các ngươi hai người không chỉ có thể trở thành ngũ đại dòng họ truyền đệ tử, càng có thể tiếp xúc đến thượng cổ truyền thừa tu luyện bí thuật. Nhị hổ nhớ tới như vậy hứa hẹn, cũng là hầu kết nhấp nô. Nghĩ đến những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, trong lòng tham lam như là liệt hỏa giống như bốc cháy lên. Sự dụ hoặc này đủ để cho bọn hắn không tiếp sử xuất bất kỳ thủ đoạn nào. Nhị hổ trùng điệp cơ cơ thiết truy, trên thân truy phủ văn đống nhiên sáng lên, chấn động đến mặt đất có chút phát run. Hắn nhìn mình trên lôi đài Diệp Tiểu Chi, ôm ôm mở miệng cảnh cáo nói ra, nếu như không muốn chết, sớm làm nhận thua, tránh khỏi chịu khổ. Liên ngươi dạng này thân thể nhỏ bé, ở trước mặt ta, bất quá là sâu kiến bình thường. Đang khi nói chuyện, hắn cố ý đem cự truy trên mặt đất kéo đi, tia lửa tung tóe, tại đá xanh trên lôi đài bạch ra một đạo danh sâu hoắm. Đại hổ thì kiếm tiêm chỉ xéo mặt đất, cười lạnh không nói, quanh thân liệt diễm kiếm pháp kiếm ý đã lặng yên trải rộng ra. Sinh hồng hỏa diễm hư ảnh tại phía sau hắn ngưng tụ thành một đầu gào thét hỏa kỳ lân. Kiếm ý kia hóa thành lửa nóng hừng hực, đem hắn bao phủ trong đó. Đại hổ một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng nói ra, Lý Y Y Lan đúng không? Nghe nói ngươi cũng là dùng kiếm, ta không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi bẻ gãy trong tay ngươi kiếm, ủy trên mặt đất hướng ta nhận thua, ta liền lưu ngươi một mạng. Bởi vì ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có phản kháng tư cách. Thanh âm của hắn băng lãnh mà ngạo mạn, mỗi một chữ đều mang khinh miệt ý vị. Đại hổ rõ ràng liền không có đem Lý Y Y Lan đưa vào mắt. Trong mắt hắn, chàng thắng lợi này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà lại, hắn thậm chí cảm thấy đến, ngũ đại tông môn có chút nhỏ nói thành to. Đối phó hai nha đầu này, không cần hai huynh đệ hắn xuất thủ. Tùy ý chọn đi ra một cái Viêm tông đệ tử bình thường, đều có thể tùy tiện bóp chết các nàng. Hắn nhẹ nhàng vung vậy chuôi kiếm, kiếm tuệ bên trên xích ngọc mặt dây chuyển va chạm ra thanh thúy tiếng vang, cực kỳ lòng. Nhìn thấy đại hổ cùng nhị hổ lời nói lớn lối như thế ngữ, Viêm tông đệ tử lập tức quần tính xúc động phẫn nộ. Bọn hắn đứng tại khán đài bên dưới, cơ có thêu hỏa diễm đồ đằng cờ sĩ. Liên tiếp kêu gào tiếng vang triệt quảng trường nói ra, đại hổ sư minh, nhị hổ sư minh, bực này bà khí nhất định có thể dọa đến các nàng kẻ ra quần. Hai cái này tiểu mỹ nhân không bằng trực tiếp thu vào trong phòng làm tiểu thiếp. Cười vang bên trong, không ít vây xem tu sĩ cũng đi theo nào, phản phất Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi đã là vật trong bàn tay. Thanh Vân Tông đám người thấy thế, từng cái sắc mặt tái nhợt, mấy vị trưởng lao nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay. Viêm Tông khinh người quá đáng, bất quá là tam lưu tông môn, dám làm càn như vậy, chẳng lẽ ta bọn hắn liền không sợ ta Thanh Vân Tông trả thù sao? Một vị trưởng lão tóc trắng giận không kềm được nói. Càng có Thanh Vân Tông trưởng lão lòng đầy căm phẫn nói, ta đề nghị cùng bọn hắn khai tông đại chiến, nhất định phải đòi cái công đạo. Khẩu khí này chúng ta tuyệt không thể nhịn. Vô số cái trưởng lão tức giận đến toàn thân đều đang phát run, bên hông ngọc bội theo run rẩy và chạm ra sốc xếp tiếng vang. Ngay tại quần tình xúc động thời điểm, Thanh Vân Tông đại trưởng lão Mộ Bình lại thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi móc ra một bản đèn kịt phong cách cổ xưa danh sách. Danh sách kia mặt ngoài che kín tuế nguyệt ăn mòn vết rách, lại tản ra làm người sợ hãi uy áp. Mỗi một trang đều tựa hồ phong ấn cổ lão bí mật. Đại trưởng lão đầu ngón tay ngưng ra tinh huyết, tại trang tên sách viết xuống Viêm Tông hai chữ. Chữ viết rót vào trang sách trong nháy mắt, giữa thiên địa đột nhiên tối xuống, ẩn ẩn truyền đến sấm rền thanh âm. Một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra, phản phất biểu thị Viêm Tông sắp gặp phải tai nạn. Mà đây cũng chính là đại trưởng lão sổ đen sách nhỏ. Rất hiển nhiên, Viêm làm hành động, sớm đã bị đại trưởng lão cho phán định là muốn chết. Hình ảnh trở lại trên lôi đài. Thế nào? Muốn hay không đầu hàng? Đại hổ liếc xéo lấy Lý Y Thiệt Lan, kiếm tiêm bút lên một sợi sợi tóc, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Sợi tóc kia tại kiếm tiêm tiếp xúc trong nháy mắt, liền hóa thành cho bụi. Lý Y Y Lan nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, không lạnh không nhạt mở miệng nói ra, ngươi rất giống một vật. Như cái gì? Đại hổ nhíu mày, trong lòng tràn đầy khinh thường. Giống một đầu sủa hinh ngòi chó dại. Lý Y Y Lan thanh âm thanh thúy mà băng lãnh, như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về đại hổ. Nàng lúc nói chuyện, vô song đế kiếm tại sau lưng chậm rãi hiện hiện, thân kiếm lưu chuyển lên phủ văn thần bí, tản ra làm người sợ hãi kiếm ý. Thấy cảnh này, đại hổ quanh thân kiếm ý tăng vọt. Hắn lạnh lùng nói ra, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Trong chớp mắt, ngân kiếm hóa thành xích hồng hỏa long, lôi cuốn lấy phần thiên liệt diễm lao thẳng tới Lý Y Y Lan mà đi. Đại hổ trong miệng nói lẩm bẩm, liệt diễm kiếm pháp, hỏa long phần thiên. Cái kia hỏa long dương nhanh múa bước, những nơi đi qua, không khí đều bị nhen lửa, lưu lại một đạo thật dài vệt lửa. Mặt đất đá xanh tại dưới nhiệt độ cao hòa tan, phát ra tư tư tiếng vang. Lý Y Y Lan ngọc nhẹ tay dương, vô song đế kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Kiếm khí giữa ngang dọc hình thành kiếm mạc màu bạc. Liền chút bản lĩnh này, ta để cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính kiếm đạo. Ánh mắt của nàng kiên định mà sắc bén, quanh thân kiếm ý cùng vô song đế kiếm cộng minh, hình thành một cỗ cường đại lực lượng. Kiếm mạc màu bạc cùng xích hồng hỏa long ầm vang chạm vào nhau, ánh lửa vang khắp nơi, toàn bộ lôi đài cũng vì đó rung động. Cường đại khí lãng hướng bốn phía quyết tán, đem chúng quanh người xem đều làm cho liên tiếp lui về phía sau, một chút tu vi hơi thấp tu sĩ thậm chí bị hất tung ở mặt đất. Trong khoảnh khắc, hai người lợi dụng cùng bắt đầu mười mấy chiêu quyết đấu, mà đổi thành một bên. Nhị hổ thấy thế nhe răng cười một tiếng. Lúc đầu chỉ cần ngươi đáp ứng làm lão bà của ta, còn muốn lưu ngươi con đường sống. Hiện tại, ngươi chỉ có một con đường chết. Bởi vì, cái kia Lý Y Y Lan dám như thế nhục nhã huynh đệ của ta, nhất định phải để cho ngươi trả giá đắt. Hắn nói chuyện lúc, trên người cơ bắp không ngừng hở ra, linh kê huyết mạch lực lượng tại thể nội trào lên. Diệp Tiểu Chi nắm lô mũi lui lại nửa bước. Trước tiên đem trong miệng ngươi tỏi vị tán tán rồi nói sau, ngươi quái gì? Liên ngươi bộ dáng này, còn muốn để cho ta coi ngươi bản đường, thật sự là mơ mộng hão huyền. Chương 249 ngươi cho rằng, ngươi rất lợi hại phải không? Chương 249 ngươi cho rằng, ngươi rất lợi hại phải không? Diệp Tiểu Chi một bên trêu chọc, một bên tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân thì trong nháy mắt biến mất ở trong không khí. Muốn chết. Nhị hổ bạo quát một tiếng, phía sau hiện ra một đầu đen như mực tê giác hư ảnh. Linh tê huyết mạch triệt để thức tỉnh, thân hình của hắn tăng vọt gấp ba, trở nên càng thêm khôi ngô cường tráng. Trên người áo giáp phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Trong tay cự truy lôi cuốn lấy như núi cao khí thế nện xuống. Linh tê phá núi kích. Cự truy kia phảng phất có thể đem thiên địa đều ném ra một cái lỗ thủng, không gian chung quanh cũng vì đó mà mẹo, không khí phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Tiểu Chi hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, nàng lại đột nhiên hóa thành một sợi khói tím tiêu tán. Nhị hổ một kích toàn lực này đập ầm ầm tại trên lôi đài, đá vụn bay ra, khói bụi tràn ngập. Tiếng vang ầm ầm chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, toàn bộ lôi đài đều xuất hiện từng đạo vết rách, bên bờ lôi đài phòng hộ kết giới nổi lên từng cơn sóng gợn. Đợi khói bụi tan đi, đám người kinh ngạc phát hiện, Diệp Tiểu Chi chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại nhị hổ sau lưng. Trong tay nàng nắm lấy một thanh khí tức không tầm thường dao găm hiện ra tham thẳm hàn quang, như là trong đêm tối tử thần đang chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng. Lúc này Diệp Tiểu Chi quanh thân quanh quẩn lấy như có như không xương mù tím, đó là nàng đặc lưu che giấu khí tức, liền ngay cả đại trưởng lão cũng có chút nheo mắt lại, lộ ra thần sắc tán thưởng. Một màn như thế, đám người mặc dù rõ mồn một trước mắt, bất quá lúc này tầm mắt điểm mù nhị hổ căn bản không biết Diệp Tiểu Chi đã sớm đi vào phía sau hắn. Hắn cúi đầu nhìn xem trước mặt sâu đạt hơn một trượng hố sâu, đá vụn còn tại tuôn rơi lăn xuống. Huyền thiết trên trọng truy bốc hơi sóng nhiệt đem không khí vặn mèo ra quỷ dị gợn sóng. Ha ha ha, xem đi, không biết sống chết tiện nhân, bị ta một kích đánh cho ngay cả bụi đều không thừa. Hán thu cạnh tiếng cười chấn động đến bên bờ lôi đài thanh đồng đầu thú trông gió ông tác hưởng. Thậm chí đắc y dùng ống tay áo lau cái mũi đắc y nói, cùng ta đấu, một con đường chết. Cái này lộ ra cuồng tuyên cáo chưa rơi, nhị hổ đông nhiên ngửa đầu nhìn về phía trên đài hội nghị ngũ đại tông chủ. Hán đầy đặn trên khuôn mặt chất lên lịnh nọt dáng tươi cười, chư vị tông chủ, ta trận chiến này đánh cho như thế nào nha? Đại đạo tông tông chủ Sở Hùng Hoắc đứng dậy, bên hông ngọc bài đâm vào trên bàn phát ra giòn vang. Hắn bởi vì phẫn nộ, giàn mua ngón tay cơ hồ đầm toái hư không nói ra, ngươi thằng ngu này, nàng tại sau lưng ngươi. Vị này xưa nay trầm ổn lão tông chủ giờ phút này ra mặt đỏ bừng lên. Lúc trước hắn đối với nhị hổ ký thác kỳ vọng cao, giờ phút này đều hóa thành đầy ngập tức giận. Nhị hổ nghe vậy, bắp thịt cả người bỗng nhiên kéo căng, chỗ cổ gân xanh như từng cục gốc cây bạo khởi. Hắn tập trung tinh thần cảm ứng sau lưng, lại phát hiện cái kia vốn nên tiêu tán linh lực ba động, giờ phút này lại như cùng giỏi trong xương giống như dán hậu tâm của hắn. Mạnh mẽ quay đầu sát na, mắt hổ trợn tròn, Diệp Tiểu Chi quả nhiên không có chết, mà lại thật xuất hiện tại phía sau hắn. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này sao có thể? Lời còn chưa dứt, ẩn chứa linh tê huyết mạch chi lực thiết quyền đã ầm vang ném ra. Quyền phong đem mặt đất cày ra ba đạo danh sâu, có thể chạm đến chỉ có tàn ảnh. Ách, người đâu? Nhị hổ lão đạo thu thế, huyền thiết trọng truy tại mặt đất cọ sát ra một chuỗi hỏa tinh. Phía sau đột nhiên truyền đến như có như không cười khẽ, mang theo thiếu nữ đặc thù trong veo khí tức. Diệp Tiểu Chi đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại hắn thiết giáp bao trùm phía sau lưng, chủy thủ hàn mang đã thuận khớp nối khe hở thăm dò vào. Ta tại phía sau ngươi đâu? Nhị hổ con ngươi đột nhiên co lại, muốn xoay người trong nháy mắt, thấu xương hàn ý đã xuyên thủng cổ họng. Thanh kia bất phàm chủy thủ tùy tiện cắt ra hắn động mạch sát na. Hắn trong cổ phát ra sắp chết ôi ôi âm thanh, thiết giáp khe hở dì ra huyết châu nhỏ xuống trên lôi đài, lại dâng lên từng tia bạch khí. Ngươi hắn khó có thể tin nhìn qua trước mặt cười nói tự nhiên thiếu nữ, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, mang theo khí lãng tung bay ba thước bên ngoài nền đá gạch. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có nhị hổ cần cổ hào hạt chảy ra máu tươi, tại phù văn dày đặc trên lôi đài đốn lượn thành giữ tợn đồ án. Mọi người thấy cái này vừa rồi còn không ai bị nổi linh hải cảnh tu sĩ, giờ phút này lại như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ nằm trong vũng máu, trong cổ không hẹn mà cùng phát ra hít khí lạnh tê bang. Phải biết, nhị hổ không chỉ có người mang linh tê huyết mạch, càng là Viêm Tông hao phí 10 năm tài nguyên bồi dưỡng tinh anh. Bây giờ lại bị cái không có danh tiếng gì thiếu nữ trêu đùa chí tử. Tân khách trong ghế, Viêm Tông cao tầng thấy thế chén trà đùng vỡ vụn tại thanh ngọc trên bàn trà. Nước trà hòa với mảnh sứ vỡ chảy xuôi, đúng như bọn hắn giờ phút này phá toái tâm cảnh. Mà Thanh Vân Tông đại trưởng lão khẽ bước huyền thiết danh sách, trên trang tên sách Viêm Tông hai chữ càng màu đỏ tươi. Phản phất tại là sắp đến thanh toán sớm phát họa vết máu. Trên khán đài Lý Thiên Nguyên, Sở Hùng cùng Dương Thành bọn người nhìn thoáng qua nhau. Trong lòng đều tại một lần nữa ước định Thanh Vân Tông hai vị này đệ tử thực lực. Đại hổ gào thét phá vỡ ngưng trệ không khí. Quanh người hắn kiếm ý bạo động, hỏa diễm xích hồng trong nháy mắt đem bên bờ lôi đài thính phòng cháy ra cháy đen vết tích. Không, đệ. Trời sinh kiếm thai triệt để thức tỉnh. Hơn bạn ánh kiếm tại quanh người hắn ngưng tụ thành phần thiên đại trận, những cái kia cọ sát ra hỏa hoa rơi xuống trên mặt đất, lại trong nháy mắt đốt lên cứng rắn huyền vũ nham. Mặt đất bắt đầu xuất hiện dung nham lưu trôi vết tích, toàn bộ lôi đài phảng phất biến thành một vùng biển lửa. Tiểu tiện nhân, ngươi dám giết đệ đệ ta trước giải quyết hết Lý Y Địa Lan, lại đem ngươi tháo thành táng khối, vì ta chết đi đệ báo thù. Viêm Tông các đệ tử giờ phút này cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, điên cuồng kêu gào là lớn hổ trợ uy. sư minh dùng liệt diễm kiếm pháp nghiền nát các nàng. Để hai nha đầu này biết, Viêm Tông lửa giận không phải ai đều có thể tiếp nhận. Mà vây xem các tu sĩ nhìn qua đại hổ phía sau như ẩn như hiện hỏa kỳ lân hư ảnh, nhao nhao lui lại. Phải biết, vị này 17 tuổi liền bước vào đại kiếm tu cảnh giới thiên tài. Giờ phút này quanh thân tràn ngập kiếm ý, lại so hiện trường một ít trưởng lão còn muốn lăng lệ ba phần. Đại hổ chậm rãi giơ lên nhuốm máu trường kiếm, thân kiếm đường vân ở giữa chạy ra nóng hổi nham tương. Lý Y Địa Lan, hôm nay ta lấy trời sinh kiếm thai, đại kiếm tu thực lực, cùng ta đốn ngộ Viêm Chi kiếm đạo, thế tất yếu giết ngươi, còn có nàng. Thanh âm của hắn như là nham tương dưới đất trào lên, những nơi đi qua, không khí đều vặn vẹo thành vòng xoáy. Toàn bộ diễn võ trường nhiệt độ kịch liệt lên cao, một chút tới gần lôi đài cây cối bắt đầu khô héo, mặt đất xuất hiện khố nước vết tích. Lý Y Địa Lan lại đem đế kiếm nhẹ nhàng nằm ngang ở trước ngực, vô song đế kiếm phát ra réo rắt kiếm minh. Kiếm khí hóa thành thực chất ngân long bàn xoáy tại nàng quanh thân. Trên thân kiếm phủ văn cùng đại hổ lực lượng hỏa diễm đụng vào nhau, phát ra hào quang chói sáng. Trời sinh kiếm thai, đại kiếm tu cấp độ thực lực, Viêm Chi kiếm đạo. Rất lợi hại phải không? Lời của nàng nhu hòa, lại làm cho đại hổ quanh thân hỏa diễm đột nhiên sáng tối chập chờn, phảng phất có một đôi tay vô hình, ngay tại tùy ý gảy cái này phần thiên liệt diễm. Theo nàng thoại âm rơi xuống, vô song đế kiếm đột nhiên bắn ra quang mang mãnh liệt. Kiếm khí màu bạc giống như thủy triều tuôn hướng đại hổ, cùng cái kia xích hồng hỏa diễm tranh phong tương đối bên trên. Chương 250 toàn thể chấn kinh, chương 250 toàn thể chấn kinh, hiện trường mọi người thấy đại hổ cùng Lý Y Địa Lan kiếm khí vậy mà lẫn nhau giằng co, không khỏi lập tức ngây người. Cái này sao lại có thể như thế đây? Nữ nhân này kiếm khí, làm sao có thể cùng đại hổ kiếm khí chống lại a? Đúng vậy à, trên đài vị này chính là đại hổ a, hắn nhưng là trời sinh kiếm thai, đại kiếm tu cấp độ thực lực, Viêm Chi kiếm đạo nghịch thiên như vậy thực lực cường đại, như thế nào không làm gì được cô gái này nha đầu? Đám người đầy mắt nghi hoặc, ngươi một lời ta một câu nghị luận. Mà theo đám người nghị luận xâm nhập, trong lúc đông nhiên, có người hô một tiếng, ngươi nhìn, phản kích. Bất thình lình thanh âm, để toàn trường tất cả mọi người là giật mình, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía lôi đài phương hướng. Chỉ gặp Lý Y Y Lan thể nội trận bộ phát ra cường đại kiếm mang, lại ép tới đại hổ kiếm khí liên tục bại lui. Cái này sao lại có thể như thế đây? Toàn trường mọi người không khỏi há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt một màn. Phải biết, đại hổ đây chính là trời sinh kiếm thai, đại kiếm tu cấp độ thực lực, Viêm Chi kiếm đạo. Hắn làm sao lại bị áp chế đâu? Có thể trên lôi đài kết quả, chính là đại hổ bị Lý Y Y Lan áp chế liền muốn sụp đổ. Như vậy chẳng cảnh, không khỏi trên đài hội nghị ngũ đại tông chủ cũng là thần sắc khác nhau. Lý Thiên Nguyên, Sở Hùng, Dương Thành bọn người ánh mắt phức tạp. Cái này Lý Y Y Lan triển lộ ra thực lực, quả thật làm cho bọn hắn giật mình. Hung hăng như vậy kiếm mang, chỉ sợ ngay cả bọn hắn trong tông môn mạnh nhất kiếm tu đệ tử cũng khó có thể với tới. Bọn hắn không hiểu, cái này nho nhỏ thanh bần tông, như thế nào ra một cái thiên tài như vậy? Không, là hai cái. Tầm mắt của mọi người cũng tại Diệp Tiểu Chi trên thân dừng lại mấy giây. Dù sao, Diệp Tiểu Chi tu luyện rõ ràng là thích khách chi đạo, nhưng mà hắn ẩn thân năng lực, liền ngay cả bọn hắn cũng là chấn kinh. Thanh Vân Tông hai nha đầu này thật sự là quá thần bí. Cũng có trách, khăng khít cửa sán liệt đà chủ sẽ như vậy nghiêm khắc yêu cầu đối với Thanh Vân Tông độc thủ. Cho nên, cố nhiên hai người này triển lộ ra thiên phú mạnh hơn, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, khiếp sợ còn có Nam Cung Bá Thiên. Từng có lúc, hắn bởi vì xem thường Lâm Dương, từ đó đối với Thanh Vân cách nhìn thật không tốt. Bây giờ, Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi biểu hiện ra thực lực, để hắn rất là chấn kinh. Nếu như không có danh sư, có thể dạy dỗ đệ tử như vậy sao? Hắn không thể không nhìn thoáng qua Thanh Vân Tông khu vực dựa vào lấy Lâm Dương, thần sắc cực kỳ phức tạp. Về phần một bên Khương Sơn Hải, hắn giờ phút này hai đầu lông mày nắm chặt thành một cốt tuyến. Cố nhiên hắn đã sớm biết Thanh Vân Tông không tầm thường, nhưng hắn nhi tử Khương Toán Mệnh còn tại Khang Khít cửa sán liệt trên tay, hắn không thể không hướng Khang Khít cửa cúi đầu. Đương nhiên, quan sát trận chiến này không chỉ là hiện trường đám người, còn có Khang Khít cửa sán liệt. Giờ phút này, trước mặt hắn xuất hiện một đạo thật to màn hình. Trên màn hình, chính phát hình Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi hình ảnh chiến đấu. Sán liệt sờ lên cằm, chăm chú nhìn trong tấm hình cho. Hắn mở miệng nói ra, cái kia Diệp Tiểu Chi có chút ý tứ, Diệu Dương Thiên Phú, thích khách chi đạo đạt tới cao cấp cấp độ, lại còn tu luyện ngay cả ta đều nhìn không thấu giờ phút này công pháp. Cái kia Lý Y Y Lan cũng không tệ, thần cấp thiên phú nhìn như nát đường cái, bất quá hắn trên tay lại nắm lấy một thanh đế kiếm, bực này nhà quê khu vực, vậy mà có thể có đế kiếm. Không sai, không sai, thật sự là chấn kinh cặp mắt của ta. Khó trách, ta có thể suy đoán ra nơi đây có vô thượng kỳ ngộ. Xem ra, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là sớm có nhất định, ngay cả Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi bực này tuyệt thế thiên tài đều có thể giáng sinh địa phương, có cái vô thượng kỳ ngộ cũng rất bình thường. Có lẽ, cái này kỳ ngộ chính là hai nha đầu này mang tới đâu. Sán Liệt Nhiêu có thâm ý sờ lên cằm nở nụ cười. Mà trên lôi đài, nhìn thấy Lý Y Y Lan chỉ dùng một thanh kiếm, liền ép chính mình liên tục bại lui. Xưa nay cao cao tại thượng đại hổ, chợt cảm thấy chính mình mất mặt ném đến hắn nhà bà ngoại bên trong. Hắn nhìn chằm chằm Lý Y Y Lan giận dữ hét, ngươi cho rằng dạng này liền có thể áp chế được ta sao? Liệt diễm vô tận. Rất hiển nhiên, đại hổ chuẩn bị thi triển một chiêu khác kiếm pháp, đạt tới xuất kỳ chế thắng. Cũng xác thực như vậy. Khi đại hổ thi triển liệt diễm vô tận thời điểm, khí thế của hắn quả thật có cùng Lý Y Y Lan đối kháng tư thái. Bất quá, Lý Y Y Lan chỉ là chớp chớp hai mắt, liên nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Ngươi cho rằng ta liền chút thực lực ấy sao? Ồn ào. Trong mấy mắt, Lý Y Y Lan thể nội kiếm khí giống như thao thao bất tuyệt đại hồng thủy bình thường trải hướng đại hổ. Cương đại không thể địch nổi kiếm khí, lại quấy đến toàn bộ bầu trời một mảnh đen kịt. Mà đại hổ nhìn thấy cường đại như thế khí chàng, người ra như phóng. Cái này sao có thể? Ngươi thật sự là 16 tuổi, thật sự là thần cấp thiên phú. Lý Y Y Lan nhẹ gật đầu. Đại hổ lại là muốn hỏng mất. Vậy ngươi vì cái gì có bực này thực lực khủng bố? Đại hổ tê tâm liệt phế gầm rú đạo. Lý Y Y Lan chỉ là cười nhạt một tiếng nói ra. Ngươi không xứng biết. Lúc này, nàng ánh mắt trầm xuống. Sư phụ để nàng tham gia chuyến này Thanh Châu thi đấu mục đích, trừ thu hoạch được trước 8 thứ tự. Bên ngoài, chính là đánh ra Thanh Vân Tông tư thái. Cho thì chết. Lý Y Y Lan kiếm khí cường đại trong nháy mắt đánh bay đại hổ. Tiếp lấy, tay nàng nắm đế kiếm, phong thái nhảy múa, sợi tóc như cao quý châu báu, tản ra hào quang sáng chói, làm cho không người nào có thể tới gần. Quang mang đằng sau, nàng một kiếm hung hăng bổ ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp đem đại hổ mài thành máu mài. A, tiếng kêu thảm này trở thành đại hổ lưu cho thế giới này một điểm cuối cùng tung tích. Hắn triệt để tiêu tán kiếm khí phía dưới. Một màn như thế, để toàn trường tất cả mọi người là không khỏi hít sâu một hơi. Nha đầu này kiếm, cùng trong cơ thể nàng cái kia đáng sợ kiếm khí, thật gọi người nhìn không thấu, nhưng sợ vô cùng. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Liền ngay cả Ngũ Đại Tông chủ cũng là như vậy. Mà Sán Liệt thấy cảnh này, cũng là chấn kinh đến cực điểm, hắn hoảng sợ nói: "Kiếm đạo thánh thể, nha đầu này lại là kiếm đạo thánh thể." Nhìn thấy tin tức này, lại thế nào không gọi hắn chấn kinh đâu. Phải biết, kiếm đạo thánh thể thiên phú bậc này, đây chính là đương đại hiếm thấy, liền ngay cả Khang Khích Cửa cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài ra, những này có thể đếm được trên đầu ngón tay thánh thể thiên phú người, đều tại Khang Khích Cửa quyền cao chức trọng. Mà trước mắt, lại để hắn gặp được một cái thánh thể đệ tử. Này làm sao không gọi tâm hắn động? Nếu như có thể được đến tên đệ tử này, đợi một thời gian, có lẽ mình tại Khang Khích Cửa địa vị cũng sẽ đề cao không ít. Nghĩ như vậy, hắn thậm chí có một tia ý yêu tài. Bất quá, đang lúc này, anh ta cảm ứng được cái kia vô thượng kỳ ngộ khí tức. Chẳng lẽ, khí tức này cùng Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi có quan hệ sao? Sán Liệt cực kỳ chấn kinh. Mà lúc này, Thanh Vân Tông khu vực Lâm Dương cũng là không tự chủ được ngẩng đầu. Bởi vì, hắn cũng cảm ứng được vậy tuyệt đối áp chế năng lực khí tức. Chẳng lẽ, chính mình hai cái này đồ nhi đánh thắng một trận, Thanh Châu thi đấu thứ tự tăng lên một chút, dẫn đến tuyệt đối áp chế năng lực liền muốn sinh ra sao? Lâm Dương phối hợp nghĩ đến. Bất quá, hắn rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh. Phải hay không phải Lý Nha Đầu cùng Diệp Nha Đầu nguyên nhân dẫn động tuyệt đại áp chế, kỳ thật cũng không đáng kể. Vậy tuyệt đối áp chế năng lực, ta nhất định phải được. Nếu ai dám mưu đồ làm loạn, ta trước đối với hắn làm loạn. Lâm Dương lúc này cho thấy thái độ. Chương 251 đền mạng, chương 251 đền mạng, đại hổ cùng nhị hổ hai người liên tiếp bị giết. Viêm Tông người cơ hồ muốn điên rồi. Đại hổ cùng nhị hổ bị Viêm Tông cho vô hạn kỳ vọng cao. Thậm chí, liền chờ hai người tại lần này Thanh Châu thi đấu phía trên rực rỡ hào quang, từ đây Viêm Tông cũng thuận thế dốc lên mấy cái bí độ. Nhưng mà, tuyệt đối không nghĩ tới, hai người vậy mà liên tiếp bị giết. To lớn như vậy đả kích, sao để bọn hắn chịu được? Viêm Tông trưởng lao cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Viêm Tông tông chủ, "Tông chủ, Thanh Vân Tông tạp phái khinh người quá đáng, liên tiếp giết đại hổ cùng nhị hổ, phần sỉ nhục này giống như huyết mâu bình thường cắm ở chúng ta trong lòng. Thu này không báo, chúng ta Viêm Tông như thế nào tại Thanh Châu đặt chân, như thế nào dự báo Huyền Hoàng đại lục?" "Đúng vậy à, tông chủ, Thanh Vân Tông người thực sự khinh người quá đáng, còn xin tông chủ là lớn hổ cùng nhị hổ chủ trì công đạo." Viêm Tông trên dưới, đám người ngươi một lời, ta một câu nghị luận, nhao nhao muốn vì đại hổ cùng nhị hổ lấy lại danh dự. Đối mặt đám người uy hiếp, Viêm Tông tông chủ, một cái lao giả gầy còm, cũng là nhìn về phía một bên Thanh Vân Tông đám người. Hắn ngữ khí uy hiếp nói ra: "Thanh Vân Tông người, người của các ngươi giết hai đệ tử của ta, việc này phải chăng muốn cho chúng ta một cái công đạo?" Viêm Tông tông chủ một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ, hắn tự nhiên cũng hiểu trên lôi đài sinh tử bên ngoài đạo lý. Bất quá, đại hổ cùng nhị hổ rất được Lý Thiên Nguyên, Sở Hùng, Dương Thành yêu thích, trận chiến đầu tiên này khiêu chiến Lý Y Lệ Lan cùng Diệp Tiểu Chi, cũng là thụ ba người sai sử. Bây giờ, hai người bị giết, tin tưởng ba người cũng sẽ không bỏ mặc. Cho nên, hắn mới có thể cuồng ngạo như vậy mà không bị trói buộc, đối với Thanh Vân Tông lối ra uy hiếp. Đối mặt Viêm Tông tông chủ uy hiếp, một đám Thanh Vân Tông đám người cũng là nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía đại trưởng lão. "Đại trưởng lão, cái này Viêm Tông thật sự là khinh người quá đáng. Nhìn không được, chúng ta cùng bọn hắn làm đi." "Đúng vậy a, chúng ta cùng bọn hắn sống mái với nhau." Thanh Vân Tông đám người cũng là khí trên đầu. Đại trưởng lão cũng là như vậy, mà không các loại Thanh Vân Tông đám người làm ra phản ứng. Viêm Tông tông chủ tiếp tục gọi rầm rĩ lấy uy hiếp nói ra: "Hừ, các ngươi đừng cho cái gì thuyết pháp. Nếu là người của các ngươi giết người của chúng ta, vậy liền để hai người bọn họ đền mạng đi." "Là, không sai, để bọn hắn đền mạng." Viêm Tông đám người đi theo Viêm Tông tông chủ bên người, phận không thể phải bay thượng tiên cùng nhau uy hiếp Thanh Vân Tông. Mà lúc này, một vị lão giả chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua Viêm Tông đệ tử: "Chỉ mấy người các ngươi làm cho nhất vui mừng đúng không?" Lúc này, hắn vung tay lên. "Vành!" Một đạo cuồng manh đến cực điểm lực lượng đánh ra. "Vành!" Theo một tiếng vang trầm, vừa rồi Viêm Tông tông chủ cùng Viêm Tông đệ tử chỗ khu vực, trong nháy mắt biến thành một cái hố sâu. Mà vừa mới làm cho nhất vui mừng Viêm Tông trưởng lão cùng Viêm Tông đệ tử đã sớm hóa thành mưa máu. Máu tanh như thế tràn diện, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Ai dám tưởng tượng, Viêm Tông dạng này một cái tông môn, liền như vậy bị diệt. Hắn liền không sợ gặp báo ứng? Không sợ Ngũ Đại Tông báo ứng sao? Đám người nhao nhao nhìn về phía trên đài hội nghị Lý Thiên Nguyên, Sở Hùng, cùng Dương Thành. Nghĩ đến, bọn hắn nhất định sẽ giúp Viêm Tông chủ trì công đạo đi. Cũng xác thực như vậy. Viêm Tông bị diệt đằng sau, ba người liền đột nhiên đứng lên, đang muốn cho Viêm Tông báo thủ. Bất quá, khi nhìn đến người xuất thủ sau, ba người lại đặt mông ngồi xuống lại, bởi vì người xuất thủ này chính là Viêm Tông tạp toái, từ xưa trên lôi đài, sinh tử bất kể, người Viêm Tông tài nghệ không bằng người, bị Thanh Vân Tông đệ tử giết chết, cái này hợp tình hợp lý. Ta hôm nay liền muốn nhìn, ai còn muốn động thủ? Người nói chuyện tự nhiên là Khương Thái Mộc, mà ra tay người cũng tự nhiên là hắn. Nhìn thấy trước mặt Khương Thái Mộc ngay cả Lý Thiên Nguyên, Sở Hùng, Dương Thành cũng không dám đắc tội. Còn lại Viêm Tông đệ tử, nơi nào còn dám tiếp tục lỗ mãng? Vội vàng cúi đầu, không nói một lời. Gặp không một người dám nói chuyện, Khương Thái Mộc nhàn nhạt nhìn lướt qua Viêm Tông đệ tử, mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng nói ra, một đám vô dụng bao cỏ. Viêm Tông đệ tử chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng không gì sánh được, dù nói thế nào, Viêm Tông cũng là thành châu nổi danh tông môn, bị chửi bao cỏ, trong nội tâm quả thật có chút khó chịu. Bất quá, đánh không lại đối phương, liền muốn bị mắng. Chỉ hy vọng đối phương mắng đằng sau cũng đừng có đối bọn hắn động thủ. Viêm Tông trong lòng mọi người như vậy thầm nghĩ. Liền ngay cả một chút người ăn dưa viên cùng tông môn cũng là cho là, Viêm Tông giờ phút này không cãi lại, chính là tốt nhất xử sự chi pháp. Dù sao, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tin tưởng Khương Thái Mộc cũng sẽ như thế. Nhưng mà, vang một tiếng, Khương Thái Mộc một quyền đánh phía còn thừa Viêm Tông đệ tử vị trí. Khói bụi tan đi. Nguyên bản còn lại mười mấy cái đệ tử Viêm Tông, trong nháy mắt hóa thành bụi mù, rời đi thế giới này. Mà thấy cảnh này, toàn trường tất cả mọi người là thần sắc cứng đờ. Cái này không phải đã nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười sao? Vì sao như vậy? Khương Thái Mộc hừ lạnh một tiếng, một đám không chơi nổi ra hỏa, còn sống sẽ chỉ lãng phí không khí. Lúc này, hắn liền như vậy vân đạm phong khinh ngồi xuống, mà trong toàn trường cũng không có một người đứng ra phản đối, chỉ có Thanh Vân Tông mọi người tại xì xào bàn tán. Khương trưởng lão, quả thật hà giận. Đúng vậy a, quá sung sướng. Thanh Vân Tông đám người ngươi một lời ta một câu nói, trên mặt đều mang theo vui sướng dáng tươi cười. Mà lúc này, dấu ở chỗ tối Sán Liệt cũng khéo tính tiên cơ mà ra. Xem ra, cái kia vô thượng kỳ ngộ xuất hiện thật rất hai nha đầu kia có quan hệ. Một đạo truyền âm lặng yên rơi vào Lý Thiên Nguyên bên hai. Thanh Châu thi đấu tiếp tục. Lý Thiên Nguyên ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía một bên Thanh Châu thi đấu mở miệng nói ra, "Tốt, việc này như vậy đi qua, trên lôi đài, sinh tử bất kể. Nếu như sợ chết, không chơi nổi lời nói, như vậy thì đừng lên đài. Hiện tại, quyết đấu tiếp tục." Thôi mập Thanh Châu thi đấu chủ trì nhẹ gật đầu nói ra, "Là." Lập tức, hắn nhìn về phía đám người, "Chư vị, Thanh Châu thi đấu, trên lôi đài, bất kể sinh tử. Hy vọng chư vị tuân thủ quy tắc." Sau đó, hắn lại tiếp tục mở miệng nói ra, ngay sau đó, Thanh Vân Tông hai tên đệ tử thủ lôi thành công, có thể có người khiêu chiến lên đài khiêu chiến. Ngay vậy, một chút đệ tử ánh mắt cuối cùng trở về đến trên lôi đài, mà một chút đệ tử dự thi cũng là nhao nhao do dự. Dù sao, liền ngay cả đại hổ cùng nhị hổ đều chết thảm tại hai người chi thủ, bọn hắn lại sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Còn nữa, Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi rõ ràng không có sử dụng thực lực chân thật, bọn hắn thật không dám dẫn đầu độc thủ. Như vậy, vốn là mọi người cùng nhau vây công hai người cục diện, ngược lại là biến thành bọn hắn sợ hãi rụt rè không dám lên trước. Cái này gọi Lý Thiên Nguyên, Sở Hùng cùng Dương Thành bọn người rất khó chịu. Tối hôm qua, bọn hắn đưa cho những thiên tài này đầy đủ tài nguyên cùng bảo vật, bây giờ nhóm người này lại là sợ. Như vậy, bọn hắn không thể không nhìn về phía trong đám người không hợp nhau ba người. Ba người này không phải người khác, chính là Tinh Quyền Tông Vương Sương, Đại Hà Tông Trái Tinh Hà, còn có Vấn Thiên Cửa Tống Sơn. Ba người mới là lần này Thanh Châu thi đấu tuyệt đối chủ đề nghị luận. Bởi vì ba người thực lực mạnh nhất, thiên phú cao nhất, danh vọng cũng là cao nhất. Tinh Quyền Tông Vương Sương không nhanh không chậm đứng ra, nhìn về phía hai người, chậm chậm mở miệng nói ra, "Tạ huynh, Tống huynh, các ngươi lên trước, hay là ta lên trước đâu?" Chương 252 ta tới cùng ngươi đánh, chương 252 ta tới cùng ngươi đánh. Tạ Tinh Hà nhìn thoáng qua một bên Tống Sơn, chậm chậm mở miệng nói ra, "Tống huynh nha, ta trong ba người thực lực ngươi mạnh nhất, đối phó như vậy hai cái tiểu tiện nhân, liền do ta cùng Vương tiểu thư lên trước đài như thế nào?" Tạ Tinh Hà mặt ngoài túi mình kiêm tốn, trên thực tế lại là có mưu đồ khác. Dù sao, sói nhiều thì ít. Thanh Vân Tông cứ như vậy hai cái đệ tử, mà bọn hắn lại có ba cái. Nếu như hắn lựa chọn quan sát, không lên lôi đài giết chết Lý Y Lan cũng hoặc là Diệp Tiểu Chi, như vậy công lao chỉ sợ sẽ là Vương Sương cùng Tống Sơn. Cho nên, hắn chủ động xin đi giết giặc, chính là vì giết chết Lý Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi hai người một trong, đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt biểu hiện ra cho Ngũ Đại Tông nhìn. Đến lúc đó, chính mình cũng có thể thoại nguyện bái nhập Ngũ Đại Tông một trong. Hắn tự có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Vương Sương cũng là như vậy. Tống Sơn nhiều hứng thú đánh giá chủ động xin đi giết giặc Vương Sương cùng Tạ Tinh Hà, hắn tự nhiên minh bạch trong lòng hai người suy nghĩ. Bất quá, ánh mắt của hắn lại nhìn lướt qua Lý Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi. Rất hiển nhiên, hai người đồng dạng thực lực thiên phú không thua bọn hắn. Hai người này muốn ăn một mình, chỉ sợ sẽ chỉ ăn vào đầy miệng lông. Chẳng trước hết để cho hai cái này ngu xuẩn đi tiêu hao bọn hắn, đến lúc đó chính mình lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tống Sơn một bộ do dự dáng vẻ nói ra, "Trước hết để cho hai người các ngươi lên đài đi đánh, cái này không được đâu." Hai người nghe chút, lập tức có chút nóng nảy. Tạ Tinh Hà đội và nói, "Tống Minh, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Đối phó hai cái này tiểu tiện nhân, làm gì ngươi xuất thủ đâu? Mà lại, ngươi rất được Lý Thiên Nguyên Tông chủ ưu ái, bái nhập Tiên Kiếm Tông lấy là tấm sắt tranh sự thật. Ta cùng Vương tiểu thư hai người tiền đồ còn chưa định, lần này cơ hội biểu hiện, liền để cho chúng ta đi." Vương Sương cũng là gật đầu nói, "Đúng vậy à, Tống huynh không biết cái gì đều muốn thò một chân vào đi." Tống Sơn sắc mặt không thay đổi, hắn chậm chậm mở miệng nói ra, "Nói đối với như vậy, để ý cũng xác nhận như vậy. Thế nhưng là, quyết đấu sự tình, chúng ta là thụ Lý Thiên Nguyên tông chủ, Sở Hùng tông chủ, cùng Dương Thành đại trưởng lão nhờ, nếu như ta không có cái thứ nhất lên này, chỉ sợ gây nên bọn hắn không vui. Ai nha, tính toán, mặc kệ. Ai kêu chúng ta là hảo bằng hữu đâu, nếu hai vị như vậy lời nói, làm ca ca ta sao lại không nói đạo lý. Hai người nghe vậy, đều là đáy lòng cười lạnh. Nhìn về phía Tống Sơn ánh mắt đều có chút khinh thường đứng lên, dù sao trong mắt bọn hắn, Tống Sơn bất quá là một cái bị chiếm tiện nghi cũng không biết ngu xuẩn mà thôi. Vậy thì cảm ơn Tống huynh thành toàn. Vương Xương cùng Tạ Tinh Hà có chút thi lễ. Tống Sơn lại là không nhanh không chậm đánh gãy hai người nói cũng là không sao, bất quá ta hôm nay thành toàn vẻ đẹp, hai vị liền xem như nợ ta một món nợ ân tình đi. Ngày khác tất còn. Hai người tiểu tâm tư, Tống Sơn tự nhiên liếc qua thấy ngay. Bất quá, có thể mượn cơ hội này đạt được Vương Xương cùng Tạ Tinh Hà một cái nhân tình, mình ngược lại là kiếm lời. Mà Vương Xương cùng Tạ Tinh Hà nghe nói lời ấy, cũng là mắt tối sầm lại. Tình cảm, tên Vương bắt đạn này ở chỗ này chờ a bất quá, việc đã đến nước này. Ngay sau đó chỉ có lên trước này, giết chết Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi lại nói. Được chưa? Hai người không lạnh không nhạt đáp ứng. Tống Sơn khẽ gật đầu, sau đó hướng Thanh Châu đại bị chủ trì chậm chậm mở miệng nói ra, chủ trì, nếu không có người lên đài khiêu chiến nói, ta hai vị hảo bằng hữu, Vương Xương cùng Tạ Tinh Hà nguyện ý lên đài khiêu chiến. Sau khi nói xong, Tống Sơn lại cười a a nhìn về phía Vương Xương cùng Tạ Tinh Hà nói ra, Tạ huynh đệ, Vương tiểu thư, các ngươi nhanh chóng lên đài đi. Vương Xương cùng Tạ Tinh Hà mặt âm trầm. Ngươi nói gì sao? Chúng ta muốn khiêu chiến cái kia hai cái tiểu tiện nhân, chúng ta tự sẽ nói chuyện, ngươi cần gì phải xen vào đâu. Hiện tại trang bức về ngươi, chúng ta giống như là ngươi người làm công. Bất quá, hai người hay là nhìn lẫn nhau một cái. Tạ Tinh Hà phân tích nói, Vương tiểu thư, ngươi Tam Sơn Ngũ Nhạc quyền chính là cận chiến bản lĩnh, liền do ngươi đi đối phó cái kia Lý Y Y Lan. Mà ta Thánh Hà chi lực, vừa vặn có thể cho Diệp Tiểu Chi ẩn thân năng lực không chỗ thi triển. Vương Xương nhẹ gật đầu. Lập tức, nàng một bước đằng không mà lên, trong hư không xuất hiện từng tòa núi nhỏ, tạo thành một đạo núi bậc thang. Vương Xương chính là như vậy đạp trên sơn nhạc từng bước một trèo lên hướng cái kia lôi đài. Đúng lúc gặp lúc này, một chút người quan sát viên cũng nhìn thấy Vương Xương hành vi. Trời ạ, đó là đang làm gì đó? Ngươi cái không có nhãn lực độc đáo đồ vật, ngươi không thấy được đó là Vương Xương tại đạp nhạc mà được không? Đạp nhạc mà đi. Chờ chút Vương Xương, ngươi nói chính là cái kia quyền tông Vương Xương sao? Hắc, cuối cùng có một lần nhãn lực độc đáo. Không sai, chính là cái kia tụ tập mỹ mạo cùng vô địch Vương Xương tiên tử. Trời ạ, Vương Xương thế nhưng là làm sao Thanh Châu nổi danh nhất đệ tử thiên tài, không nghĩ tới nàng sớm như vậy liền xuất thủ. Nàng lựa chọn đối thủ tựa như là Lý Y Địa Lan, xem ra cái này Lý Y Địa Lan sống không được bao lâu. Đám người ngươi một lời, ta một câu nói. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Y Địa Lan tuyệt đối không phải Vương Xương đối thủ, lại rất có thể sẽ chết đường một đầu. Thu đến đám người khoe, Vương Xương khỏe miệng phát họa lên một vòng đường cong, vừa mới bị Tống Sơn trăng bước, cuối cùng là bị chính mình cho trang trở về. Nhìn thấy Vương Xương ra sân nhận đám người kính ngưỡng, một bên Tả Tinh Hà cũng là lòng ngưỡng ấy. Hắn lúc này vung tay lên, một đầu đốn lượn sông lớn thình lình xuất hiện. Khi sông lớn xuất hiện trong nháy mắt, hiện trường linh lực giống như trong nháy mắt rồi rào gấp mấy trăm lần, để cho người ta như là tắm rửa tại linh hải bên trong. Đây càng giống như là một đầu linh hạ, mà biến cố đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng làm cho đám người giật mình. Đám người nhao nhao nhìn về phía sông lớn kia, nghị luận ầm ĩ trời ạ, cái kia lại là cái gì? Đúng vậy à, một con sông lớn vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, hơn nữa còn đứng lơ lửng giữa không trung, thật sự là quá kỳ huyễn. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, khí vũ hiên ngang Tả Tinh Hà một bước đằng không mà lên, lập tức hắn đáp xuống sông lớn kia phía trên. Một đầu ngũ thải thần ngư kéo lấy Tả Tinh Hà chạy hướng Diệp Tiểu Chi lôi đài. Mà mọi người thấy một màn này, không khỏi lắp bắp nói: trái hắn là Đại Hà Tông Tả Tinh Hà, chứ hắn còn có thể là ai a? Chơi a, quá bá đạo, vậy mà ngự hà mà đi, giá cá mà đi, coi là thật không thể địch nổi a. Hắn nhưng là Đại Hà Tông Thánh Tử, chính là Đại Hà Tông Thánh Hà thai nghén mà ra, từ lúc vừa ra đời, thể nội liền ẩn chứa Đại Hà Tông Thánh Hà linh khí. 3 tuổi lúc là hắn có thể cùng Đại Hà Tông Thánh Hà câu thông, bây giờ hắn đã 18 tuổi, ngự hà mà đi, giá cá mà đi, có cái gì khiếp sợ đâu. Lấy năng lực của hắn, có lẽ sớm đã có thể điều khiển Thánh Hà chi thủy, rời sông lấp biển, uy lực vô tận. Đại Hà Tông Thánh Hà, mọi người thế nhưng là có chỗ nghe thấy. Đó là có thể thủ hộ, lại có thể phát động công kích sông lớn. Cực kỳ cứng hãn. Chỉ bất quá, bọn hắn vì sao đều như vậy sớm ra sân đâu? Chẳng lẽ, bọn hắn muốn nhằm vào cái kia Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi phải không? Đám người có chỗ nở bực vô căn cứ. Dù sao hai người làm mạnh người dự thi, lẽ ra áp trục đăng tràng, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà bên trên sớm như vậy. Thực sự không hiểu. Vương Xương cùng Tạ Tinh Hà riêng phần mình leo lên chính mình lôi đài. Hai người ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi, sau đó chính là chăm miệng một lời nói ra. Lý Y Y Lan, ta đến cùng ngươi đánh. Diệp Tiểu Chi, ta đến cùng ngươi đánh. Chương 253 quyết đấu bắt đầu. Chương 253 quyết đấu bắt đầu. Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi hai cái riêng phần mình đứng tại chính mình trên lôi đài, sắc mặt ung dung không đội nhìn xem trước mặt Vương Xương cùng Tạ Tinh Hà. Hai người thần sắc bình tĩnh như nước. Vương Xương cùng Tạ Tinh Hà hai người này đi danh, tại Thanh Châu sớm đã như sớm bên hai. Làm công nhận đệ tử thiên tài, tuy chỉ lớn tuổi các nàng một tuổi, lại sớm bước vào linh hải cảnh giới, thực lực cực kỳ bất phàm. Bình thường đệ tử thiên tài, muốn cùng bọn hắn tranh phong, gần như không có khả năng. Sự thật như vậy, đối với Diệp Tiểu Chi cùng Lý Y Y Lan hai người tới nói, đã từng chênh lệch như vậy có lẽ sẽ để các nàng lòng sinh e ngại. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Trước đây không lâu, các nàng tại không hiểu thấu trong quá trình tu luyện, thực hiện đột phá, đồng dạng bước vào linh hải chi cảnh. Nếu mọi người cảnh giới giống nhau, như vậy sau đó so đấu chính là sức chiến đấu cùng pháp bảo ở giữa so đấu. Đối với cái này, các nàng không sợ hãi. Lý Y Địa Lan cùng Diệp Tiểu Chi hai người nhìn nhau, trong ánh mắt truyền lại kiên định cùng ăn ý sau đó, bọn hắn chăm miệng một lời mở miệng nói ra, có gì không dám, ra tay đi. Theo một tiếng này ra lệnh, Lý Y Địa Lan đối đầu Vương Sương. Diệp Tiểu Chi nên chiến tả tinh hà. Hai trận kinh tâm động phách quyết đấu, tại mọi người nhìn soi mói trong nháy mắt bắt đầu. Vương Sương cùng tả tinh hà tự nhiên được chứng kiến hai người bất phàm, cho nên hai người cũng không có lưu thủ. Xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Thời khắc này Vương Sương quanh thân sơn nhạc hư ảnh vần quanh, khí thế hùng hồn đến cực điểm. Nàng nhìn chằm chằm Lý Y Địa Lan, môi đỏ khẽ mở ở giữa mang theo vài phần ngạo nghễ nói ra, "Thanh Vân Tông đệ tử, hôm nay liền để ngươi tốt nhất lãnh hội một chút quyền tông vô thượng uy danh." Vừa dứt lời, nàng đột nhiên dậm chân hướng về phía trước. Dưới chân mặt đất tầm vang chấn động, sơn nhạc hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực, hóa thành một cái che khuất bầu trời nắm đấm to lớn. Nắm đấm kia lôi cuốn lấy gào thét tiếng gió, hướng phía Lý Y Địa Lan hung hăng đập tới. Một chiêu này sơn nhạc sơ chấn chính là Vương Sương thăm dò chi chiêu. Bất quá, cấp bậc này đệ tử thiên tài dĩ nhiên đã thể hiện ra uy lực kinh người. Quyền phong những nơi đi qua, không khí phát ra chói tai nổ đùng, dọc đường linh khí tức thì bị đều đảo loạn. Lý Y Địa Lan thần sắc không thay đổi, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sắc bén, trong tay vô song đế kiếm khẽ run lên. Thân kiếm trong nháy mắt nổi lên sáng chói chói mắt hào quang màu vàng, tựa như một vòng liệt nhật nơi tay. Nàng nhẹ nhàng vung lên, một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm khí nên tiếp nắm đấm to lớn kia. Đốt một tiếng vang dọn, kiếm khí cùng nắm đấm chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, cường đại khí lãng lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Bốn phía lôi đài trận pháp phòng hộ nổi lên từng cơn sóng gợn, phàm vật tùy thời đều muốn bị nguồn lực lượng này xung phá. Đám người thấy thế, cũng là nhao nhao lui lại không ngừng, hoảng sợ nhìn trước mắt phát sinh một màn, nhao nhao nghị luận lên. Cái này Lý Y Y Lan thế mà có thể đón lấy Vương Sương tiên tử một chiêu, có chút bản lĩnh thật sự à? Một vị thân mang áo bào cho tu sĩ trung niên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hừ, bất quá là may mắn tránh thoát một cái tôi, Vương Sương tiên tử cũng không phải đại hổ hai hổ bực này phế vật, nàng còn chưa chân chính phát lực. Một tên trẻ tuổi nóng tính quyền tông đệ tử mặt mũi tràn đầy khinh thường, lớn tiếng phản bác. Nghe nói lời ấy, đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Ngươi nói, Vương Sương tiên tử còn chưa chân chính phát lực? Trời ạ, cái kia Vương Sương tiên tử rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Đám người chấn kinh bật phần. Mà trẻ tuổi khí thịnh đệ tử lại là mở miệng nói ra, đó là tự nhiên. Đợi lát nữa có nàng để mắt. Mà có người nhìn trẻ tuổi khí thịnh đệ tử khó chịu, mở miệng nói ra, nói không chừng Thanh Vân Tông đệ tử này thật có hai lần đâu. Đúng vậy a, xem ra cuộc tỷ thí này có đáng xem rồi. Một vị lão giả tóc trắng xóa bước râu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, cũng là phụ hòa nói. Đám người cũng cảm thấy nói có lý, liền ánh mắt nhìn chòng chọc vào lôi đài. Mà tại một bên khác trên lôi đài, Tả Tinh Hà ngự sông mà đến, thánh hà chi lực tràn ngập bốn phía. Toàn bộ không gian linh lực trong nháy mắt nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất, để cho người ta hô hấp đều trở nên thông thuận không gì sánh được. Hắn nhìn xem Diệp Tiểu Chi, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh thị, thản nhiên nói, ngươi ẩn thân thuật, ở ta nơi này thánh hà bên trong, cũng không có gì dùng. Dù sao, lúc trước Diệp Tiểu Chi ẩn thân chi thuật hắn nhưng là thấy được, mà hắn thánh hà cùng loại với lĩnh vực của hắn. Tại trong lĩnh vực của hắn, hết thảy hắn định đoạt. Diệp Tiểu Chi nhìn xem Tả Tinh Hà cười nhạt một tiếng mở miệng nói ra, ngươi cứ như vậy xác định sao? Tả Tinh Hà gật gật đầu, không những xác định, còn có thể biết trước đến, ngươi lập tức liền phải chết. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, thánh hà kịch liệt cuộn. Nước sông phảng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, hóa thành vô số sắc bén thủy nhận, nhao nhao hướng phía Diệp Tiểu Chi kích xạ mà đi. Thánh Hà sơ tập. Tả Tinh Hà vân đạm phong khinh mở miệng nói ra. Đối mặt bay tới thủy nhận, Diệp Tiểu Chi thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên điểm. Siêu siêu siêu. Chạy nhanh đến thủy nhận, trực tiếp một kích đánh hụt. Lá xuất hiện tại một nơi khác, nhàn nhạt nhìn trước mắt một màn, mở miệng nói ra, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Chút thực lực ấy, thế nhưng là giết không được ta áo. Lập tức, Diệp Tiểu Chi cũng không có ở tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Ám sát chi thuật phát động. Cả người như là dung nhập trong hư không. Nhưng mà, nhìn thấy Diệp Tiểu Chi bắt đầu hành động, Tả Tinh Hà lại là mây trôi nước chảy. Bởi vì, theo Diệp Tiểu Chi biến mất không thấy, thánh hà bên trong nước lại là lập tức nổi lên tinh mịn gợn sóng. Tả Tinh Hà nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, những cái kia thủy nhận phảng phất có ý thức của mình, cải biến phương hướng, vẫn như cũ hướng phía Diệp Tiểu Chi đại khái vị trí công tới. Diệp Tiểu Chi hơi kinh hãi, nghĩ không ra nước này thật có thể tìm tới vị trí của hắn. Tay nàng tật mắt nhanh, đành phải lần nữa ẩn thân. Bất quá, mặc dù nàng nhiều lần tiến vào trạng thái ẩn thân, nhưng Tả Tinh Hà vẫn như cũ có thể tìm tới vị trí của hắn. Dường như nhìn thấy Diệp Tiểu Chi quấn bách, Tả Tinh Hà cười nhạt nói, thấy được chưa, ngươi ẩn thân chi thuật ở trước mặt ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Mặc kệ ngươi đi ở đâu, ta đều có thể tìm tới vị trí của ngươi. Diệp Tiểu Chi lần nữa hiện thân. Cũng minh bạch Tả Tinh Hà lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, nàng xác thực muốn tránh cũng không được. Bất quá, nàng rất nhanh liền xác định công kích sách lược. Nếu mà không thể tránh, vậy liên công. Trong tay nàng ám sát chi nhận nhanh chóng vũ động mà lên, mang theo từng đạo tàn ảnh, đem phóng tới thủy nhận từng cái ngăn lại. Mỗi một lần thủy nhận cùng ám sát chi nhận va chạm, đều bắn ra điểm điểm hỏa tinh, thanh thúy tiếng va đập trên lôi đài quanh quẩn. Bất quá, thắng ở Tả Tinh Hà thủy nhận thật sự là nhiều lắm. Chương 254 phản kích bắt đầu, chương 254 phản kích bắt đầu. Mà thấy cảnh này, đám người cũng là nhao nhao mở miệng nói ra, Tạ Tinh Hà thánh tử không hổ là Đại Hà Tông thiên tài, cái này thánh hà chi lực thật là đáng sợ, Diệp Tiểu Chi căn bản không chỗ ẩn trốn. Xem thi đấu trong đám người, một vị thân mang trường bào màu lam tu sĩ lớn tiếng tán thán nói: "Đúng vậy à, xem ra Diệp Tiểu Chi lần này treo, Tạ Tinh Hà thánh tử nhất định có thể nhẹ nhõm thủ thắng." Một vị khác tu sĩ liên tục gật đầu, một mặt chắc chắn. Thanh Vân Tông đệ tử sợ là muốn thua rất thảm rồi, hai người này chênh lệch quá xa. Trong đám người truyền ra một trận cười vang, tất cả mọi người cho là Lý Y Lìa Lan cùng Diệp Tiểu Chi tuyệt đối sẽ không thắng. Nhưng mà, vòng thứ nhất phát động công kích qua đi, Vương Xương cùng Tạ Tinh Hà đều đối với đối thủ có sơ bộ hiểu rõ. Trong mắt bọn họ hiện lên một tia khinh thị, sau đó gia tăng công kích lực độ. Vương Xương tiểu quát một tiếng, quanh thân khí thế tăng vọt, sơn nhạc hư ảnh điền cuồng phun trào, chín tòa tản ra phong cách cổ xưa khí tức núi lớn hư ảnh đồng thời hướng phía Lý Y Lìa Lan đè xuống. Một chiêu này chín nhạc lầm trời uy lực so trước đó cường đại mấy lần. Chín tòa núi lớn hư ảnh những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện ngắn ngủi và mèo, không khí tức thì bị áp xúc đến phát ra bén nhọn tiếng rít. Lý Y Lìa Lan cảm nhận được cái kia tựa như núi cao áp lực nặng nề. Sắc mặt nàng hơi đổi, nàng toàn lực huy động vô song đế kiếm, thi triển ra một kiếm chu tiên. Trong chốc lát, vô số đạo kiếm khí chưa từng song đế trong kiếm bắn ra, trên không trung xen lẫn thành một tấm to lớn kiếm võng, ý đồ ngăn cản chín tòa núi lớn áp bách. Nhưng Vương Xương lực quyền bá đạo không gì sánh được, kiếm võng tại núi lớn đè xuống dần dần bặm mẹo, biến hình, cuối cùng từng khúc băng liệt. Lý Y Lìa Lan bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, dưới chân lôi đài mặt đất bị nàng bước ra từng cái dấu chân thật sâu. Lực trùng kích cường đại chấn động đến nàng khí huyết cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đám người thấy thế, lên tiếng kinh hô. Vương Xương tiên tử quá lợi hại dưới một quyền này đi, Lý Y Lìa Lan sợ là muốn không chịu nổi. Một thiếu nữ che miệng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thanh Vân Tông đệ tử này không được a, căn bản không phải Vương Xương tiên tử đối thủ, hay là Vương Xương tiên tử càng hơn một bậc. Một vị đại hán khôi ngô vây tay, la lớn. Xem ra cuộc tỷ thí này không có gì huyền niệm, Lý Y Lìa Lan nhất định phải thua. Trong đám người truyền đến một trận tiếc hận tiếng thở dài. Liền ngay cả trên đài Lý Thiên Nguyên, Sở Hùng cùng Dương Thành đều là hài lòng nhẹ gật đầu. Không hổ là bọn hắn nhìn chúng đệ tử, hai người này thực lực, xác thực muốn so đại hổ cùng hai hổ mạnh hơn nhiều lắm. Mà tại một bên khác, Tạ Tinh Hà hai tay vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm. Thánh Hà trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại lồng giam, đem Diệp Tiểu Chi giam ở trong đó. Thánh Hà lồng giam tản ra ánh lăng quang, trong nước sông du động vô số lóe ra hàn mang linh lực sợi tơ, như là một tâm trí mạng lưới lớn. Tạ Tinh Hà cười lạnh một tiếng, tại ta Thánh Hà trong lồng giam, ngươi chắp cánh khó thoát. Lập tức, Thánh Hà phun trào, nước sông hóa thành vô số xiềng xích, hướng phía Diệp Tiểu Chi quấn quanh mà đi. Một chiêu này Thánh Hà tù trói chỉ tại vây khốn Diệp Tiểu Chi, để nàng không cách nào đào thoát. Diệp Tiểu Chi bị vây ở trong lồng giam không ngừng né tránh. Thân hình của nàng giống như quỷ mị, tại xiềng xích trong khe hở xuyên thẳng qua. Nhưng xiềng xích ở khắp mọi nơi, lại tốc độ cực nhanh. Nàng một cái sơ sẩy, bị xiềng xích cuốn lấy cánh tay, lực lượng cường đại truyền đến, để nàng đau đến sắc mặt trắng bệch. Trên cánh tay trong nháy mắt hiện ra một đạo tím xanh vết dây hằn. Diệp Tiểu Chi cắn chặt răng, ra sức dây rủa, ý đồ tránh thoát xiềng xích trói buộc. Có thể xiềng xích lại càng siết càng chặt, linh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể của nàng, nhiễu loạn lấy kinh mạch của nàng. Tạ Tinh Hà thánh tử quá lợi hại, Diệp Tiểu Chi bị triệt để khống trụ, lần này xong. Một vị lão giả lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Đúng vậy à, cái này Thánh Hà lồng giam quá bá đạo, Diệp Tiểu Chi căn bản không có cơ hội phản kháng. Thanh Vân Tông đệ tử lần này thật muốn thảm bại, hay là Đại Hà Tông thiên tài càng mạnh a? Xem thi đấu trong đám người, duy trì Vương Xương cùng Tạ Tinh Hà thanh âm liên tiếp. Hai trận quyết đấu, Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi đều rơi vào hạ phòng, an thiệt tỏi không ít. Nhưng các nàng cũng không bối rối, ngược lại cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu nghĩ lại công kích của đối thủ phương thức, tìm kiếm sơ hở. Lý Y Y Lan cảm thụ được Vương Xương quyền phong bên trong lực lượng ba động, bén nhạy phát hiện. Mặc dù Vương Xương quyền bá đạo không gì sánh được, nhưng mỗi một quyền ở giữa khí tức dính liền cũng không hoàn mỹ, khí không đủ, tồn tại ngắn ngủi khoảng cách. Mà Diệp Tiểu Chi tại Thánh Hà trong lồng giam không ngừng quan sát, nàng phát hiện, cứ việc Thánh Hà có thể cảm thấy nàng ẩn thân, nhưng chỉ cần động tác của nàng đầy đủ nhẹ nhàng cùng coi chừng, tại thánh cùng bên trong sinh ra gợn sóng liền sẽ từ nhỏ. Tạ Tinh Hà liền khó có thể phán đoán chính xác vị trí của nàng. Nếu phát hiện hai người sơ hở, Lý Y Y Lan trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Nàng vận chuyển thể nội linh lực, thi triển kiếm đạo thánh thể. Trong chốc lát, nàng quanh thân bộc phát ra vạn trượng kiếm khí, cả người phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Ngay sau đó, nàng lại thi triển ra vạn đạo kiếm tâm chân giải, vô số đạo ẩn chứa đại đạo chí lý kiếm khí từ trong cơ thể nàng bắn ra, trên không trung hội tụ thành một cỗ lực lượng kinh khủng. Lý Y Y Lan hét lên từng tiếng, kiếm phá thương cùng. Một đạo to lớn cơ hồ xuyên qua toàn bộ lôi đài kiếm khí hướng phía Vương Xương chém tới, đạo kiếm khí này ẩn chứa nàng toàn bộ lực lượng, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra một đạo vết nứt màu đen, linh khí chung quanh điên cuồng tràn vào trong đó. Vương Xương nhìn thấy cái này kinh khủng kiếm khí, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nàng đội vàng thi triển ra Tam Sơn Ngũ Nhạc quyền, một chiêu mạnh nhất Ngũ Nhạc băng thiên. Vương Xương quanh thân sơn nhạc hư ảnh toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái cự đại nắm đấm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đón lấy kiếm khí. Nhưng mà, quyền lực của nàng tại đạo kiếm khí kia trước mặt, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Kiếm khí cùng lực quyền chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, cường đại khí lãng đem toàn bộ lôi đài trận pháp phòng hộ trùng kích đến lung lay sắp đổ. Vương Xương lực quyền dần dần bị kiếm khí xông phá, kiếm khí hướng thẳng đến nàng chém tới. Nàng muốn né tránh, nhưng đã tới đã không kịp, kiếm khí chạm tại trên người nàng, nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bị kiếm khí đánh bay, nặng nề mà rơi vào trên lôi đài, không rõ sống chết. Mọi người thấy một màn này, trợn mắt hốt mồm, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó bộc phát ra một trận đinh thai nhức óc kinh hô. Làm sao có thể? Lý Y Y Lan thế mà chuyển bại thành thắng, nàng là thế nào làm được? Một vị tu sĩ chấn kinh đến nói không ra lời, lắp bắp hỏi: "Trời ạ, Vương Xương tiên tử vậy mà thua, cái này thật bất khả tư nghị. Cái này Lý Y Y Lan thực lực này cũng quá mạnh đi." Trong đám người bộc phát ra một trận liên tiếp tiếng thán phục. "Ta liền nói Thanh Vân Tông đệ tử này không đơn giản, quả nhiên có ẩn tàng thực lực, lần này đánh mặt những cái kia nói nàng không được người." Cũng không ít trước đó xem trọng Lý Y Y Lan tu sĩ hưng phấn mà hoan hô lên. Lý Y Y Lan chiến đấu kết thúc, mà tại một bên khác trên lôi đài, Diệp Tiểu Chi vận chuyển bóng đen ám sát tâm kinh, thi triển ảnh chi thánh thể. Thân hình của nàng trở nên mờ đi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ở trong không khí. Diệp Tiểu Chi tại thánh hà trong lồng giam nhanh chóng xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, thánh hà gợn sóng không ngừng, nổi lên từng đạo tinh mịn gợn sóng. Tả Tinh Hà nhìn xem không ngừng nổi lên gợn sóng, chau mày. Chương 255 nhưng còn có lên đài khiêu chiến, chương 255 nhưng còn có lên đài khiêu chiến, hắn ý đồ dùng chính mình thánh hà đi khóa chặt Diệp Tiểu Chi vị trí, nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách phán đoán chính xác. Mà Diệp Tiểu Chi cũng phát hiện cái này một cái điểm mấu chốt, nàng nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trái Tinh Hà sau lưng. Cùng một thời gian, trong tay ám sát chi nhận lóe ra hàn mang. Nàng không chút do dự thi triển ra ám sát chi kích một chiêu mạnh nhất ảnh sát tuấn diện. Một đạo đen như mực chủy thủ phong mang mang theo lăng lệ sát ý, hướng phía Tả Tinh Hà đâm tới. Tả Tinh Hà phản ứng cực nhanh, một chút liền thấy được Diệp Tiểu Chi công kích con đường, hắn muốn tránh né. Nhưng là, làm sao Diệp Tiểu Chi tốc độ công kích quá nhanh ám sát chi nhận hay là đâm vào thân thể của hắn? Phốc phốc. Hắn nhìn xem chủy thủ chui vào trong cơ thể của mình. Hắn phát ra một tiếng thống khổ gầm thét. Cùng lúc đó, Thánh Hà lồng giam trong nháy mắt như là cao lâu cao ốc sụp đổ một dạng tiêu tán. Lực lượng ba động mạnh mẽ đem linh khí chung quanh quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Tả Tinh Hà bưng bít lấy vết thương, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, chậm rãi đổ vào trên lôi đài. Thấy cảnh này, toàn trường tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Cái gì? Như thế khả năng? Tả Tinh Hà thánh tử cũng thua? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người cũng là một mặt thụ sủng nhược kinh, dù sao Vương Sư bại đã là cho bọn hắn cực lớn chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, giờ phút này liền ngay cả Tả Tinh Hà cũng là bại. Đám người lúc này mới lần nữa chăm chú bắt đầu xem kỹ lên Diệp Tiểu Chi. Bọn hắn nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục, cái này Diệp Tiểu Chi đây cũng quá lợi hại đi. Xem thi đấu đám người triệt để sôi trào. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận đan vào một chỗ. Một số người tựa hồ còn đắm chìm tại không thể tự kềm chế bên trong. Chơi ạ, hai đại thiên tài thế mà đều thua ở Thanh Vân Tông đệ tử trong tay, cái này Thanh Châu đại bị muốn một lần nữa sửa cách cục. Không nghĩ tới Thanh Vân Tông ẩn giấu đi lợi hại như vậy đệ tử, xem ra sau này không thể coi thường Thanh Vân Tông. Trong đám người, có duy trì Thanh Vân Tông tu sĩ kích động đến lệ nóng doanh trọng, cũng có trước khinh thị Thanh Vân Tông kín người mặt xấu hổ. Tại trên khán đài, ngũ đại tông môn tông chủ và các trưởng lao cũng là bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến nói không ra lời. Dương Thành mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chén trà trong tay lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Nước trà tung tóe ướt hắn áo bào, hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra, cái này Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi đến cùng là lai lịch thế nào? Nguyên bản, hắn coi là hai nha đầu này nhiều lắm thì lợi hại một chút, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới đã vậy còn quá lợi hại. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Thậm chí, tại hắn chỗ trong tông môn, hai cái này thực lực cũng là vô địch tồn tại. Đại đạo tông Sở Hùng cũng là dùng sức hít mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía một bên Tiên Kiếm Tông Lý Thiên Nguyên. Hắn mở miệng do hỏi, "Lý tông chủ, cái này Lý Y Y Lan vừa mới kiếm khí là tuổi động kiếm thể sao?" Lý Thiên Nguyên cũng là khó được không bình tĩnh nhẹ gật đầu nói ra, "Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là." Nghe vậy, Dương Thành cùng Sở Hùng đều là hít sâu một hơi. Sở Hùng truy vấn, "Hắn thánh thể là cái gì đây?" Dương Thành cũng nói, "Còn có nàng đối với kiếm hiểu rõ, lại là làm sao làm được như vậy?" Lý Thiên Nguyên lắc đầu nói ra, "Cường đại như thế đệ tử, ta Thiên Kiếm Tông kiếm đạo truyền thừa ở trước mặt nàng, lại cũng không thua bao nhiêu, thật là khiến người ta giật mình. Dù sao, vừa mới Lý Y Y Lan thi triển mà ra kiếm đạo, liền ngay cả bọn hắn bảo vật ra truyền cấp bậc kiếm đạo truyền thừa, đều tuyệt đến yếu phát nổ." Nghe nói lời ấy, Đại Đạo Tông Sở Hùng cùng Dương Thành vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn hai tay nắm chặt lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh nói ra, cái kia Lý Y Y Lan đã đủ vô địch, cái này Diệp Tiểu Chi ẩn thân cùng thuật ám sát, đồng dạng cũng là quỷ dị khó lường, công pháp bậc này, ta chưa từng nghe. Dương Thành cùng Lý Thiên Nguyên cũng là nhẹ gật đầu. Hai người nhìn về phía Thanh Vân Tông đám người bên kia, trong lòng nhao nhao sợ hãi thán nói, cái này Thanh Vân Tông đến cùng còn có bao nhiêu ẩn tàng bí mật? Đám người cau mày, thật lâu không nói, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Phía sau hắn mấy vị trưởng lão đồng dạng cũng là châu đầu ghé thai, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Huyền Nguyệt Tông Nam Cung Bá Thiên cả người ngây ra như phỗng. Trong tay hắn quạt xếp đùng một tiếng thu về, lại quên đi vỗ. Hắn giờ phút này mới chính thức nhận thức đến Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi không tầm thường. Trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt trước đó không có tùy tiện đắc tội Thanh Vân Tông. Đồng thời cũng càng thêm không dám nhìn xuống Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi sư phụ Lâm Dương. Có thể dạy dỗ xuất sắc như thế đệ tử, Lâm Dương nhất định cực kỳ bất phàm. Như vậy, ánh mắt của hắn không tự chủ được mang theo dáng tươi cười nhìn về phía Thanh Vân Tông ghế, An Hoa Quả Lâm Dương, chuẩn bị cho hắn một cái dáng tươi cười. Bất quá, Lâm Dương lại căn bản không để ý đến hắn. Cái này khiến hắn tức giận đến lá gan đau. Bất quá, hắn cũng không nhục trí, mà là nhìn về phía một bên Nam Cung Linh Linh nói ra, "Linh Linh, ngươi cảm thấy Lâm Dương người này thế nào?" Nam Cung Linh Linh hồi đáp, "Hắn rất tốt nha." Nghe nói lời ấy, Nam Cung Bá Thiên mỉm cười. Như vậy xem ra, chính mình nữ nhi này đối với Lâm Dương cảm giác coi như không tệ. Hắn tiếp tục nói, như vậy, phụ thân cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi có thể hoàn thành. Nam Cung Linh Linh nghiêng đầu nhìn về phía Nam Cung Bá Thiên vẫn nói, phụ thân, có cái gì nhiệm vụ đâu? Nam Cung Bá Thiên nói ra, cùng Lâm Dương trở thành chi tâm bằng hữu. Nam Cung Linh Linh nhìn thoáng qua Lâm Dương, bất quá Lâm Dương không nhìn nàng, nàng liền mở miệng dò hỏi, vậy nếu như hắn không đồng ý đâu? Nam Cung Bá Thiên hơi suy tư một hai đằng sau, mở miệng nói ra, vậy ngươi liền khóc. Nam Cung Linh Linh khóc. Nam Cung Bá Thiên gật đầu, không sai, chính là khóc. Về phần Ngự Thần Tông Khương Sơn Hải bên này, Khương Sơn Hải ánh mắt chất phát lại phức tạp. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Lôi Đài, trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Giờ phút này hắn nghĩ tới Lao Tổ lựa chọn, khó trách Lao Tổ hồi chủ động không đúng khuất phục tại Thanh Vân Tông. Nguyên lai, cái này Thanh Vân Tông tuyệt đối không nhìn thấy đơn giản như vậy. Có thể dạy dỗ như vậy đệ tử, cái kia phía sau Lâm Dương tuyệt đối không đơn giản. Chỉ bất quá, con trai mình còn tại khăng khít cửa rực rỡ liệt trên tay. Mặc dù nhìn thấy Thanh Vân Tông đệ tử có thể có thực lực như thế, trong lòng đủ kiểu ngũ vị tạp trần. Nhưng hắn nhất định phải dựa theo rực rỡ liệt yêu cầu đi làm mỗi một chuyện. Hắn vô lực cải biến. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi hai người xử sự không sợ hai đứng tại trên lôi đài. Nhìn xem dưới lôi đài khiếp sợ đám người, ánh mắt của các nàng kiên định mà tự tin. Trận này thắng lợi, không chỉ có đã chứng minh thực lực của các nàng, cũng làm cho Thanh Vân Tông tại Thanh Châu trong thi đấu bộc lộ tài năng. Mà lại, tại các nàng xem đến, Vương Xương cùng Tả Tinh Hà thua ở các nàng trên tay, lần này Thanh Châu đại bị, hẳn là liền muốn hạ màn kết thúc. Bởi vì, không có người có năng lực đi nữa cùng bọn hắn tranh đấu. Cũng xác thực như vậy, mạnh như Vương Xương cùng Tả Tinh Hà người kiểu này, cũng bại, những người khác lại có cái gì tư cách đâu. Bất quá, hai người vẫn như cũ ánh mắt đảo qua toàn trường. Từng chữ từng câu nói. Hiện trường, nhưng còn có người lên đài khiêu chiến. Chương 256 Thanh Châu đệ nhất nhân, chương 256 Thanh Châu đệ nhất nhân. Theo Lý Y Ỉa Lan cùng Diệp Tiểu Chi hai người tiếng nói rơi xuống, toàn trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Một đám đệ tử cùng tông môn thế lực các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Hợp thành tên đã lâu thiên tài Vương Xương cùng Tạ Tinh Hà đều thua trận. Bọn hắn những người này lại ở đâu ra lực lượng lên đài? Trong lúc nhất thời, lớn như vậy trên lôi đài lặng ngắt như tờ. Chỉ có Sơn Phong lướt qua tinh kỳ phát ra phần phật tiếng vang. Thanh Vân Tông đại trưởng lão Mộ Bình nuốt tuyết trắng râu dài, trong mắt ý cười cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn cất cao giọng nói, chủ trì, nếu như không người lên đài khiêu chiến, vậy lần này Thanh Châu đại bị vào Nguyệt Quế, coi như không phải ta Thanh Vân Tông không còn ai. Lời vừa nói ra, Thanh Vân Tông mọi người nhất thời bộc phát ra trận trận reo hò. Các đệ tử trẻ tuổi cơ tông môn cơ sĩ, các trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, trên mặt tràn đầy tự hào dáng tươi cười. Thanh Châu đại bị chủ trì Trương Hạc Niên Thái Dương thấm ra mồ hôi mịn, ánh mắt tại các đại tông môn ở giữa dao động không chừng. Hắn biết rõ, trận thi đấu này phía sau dính dấp rắc rối phức tạp lợi ích bút mắc, giờ phút này qua loa kết thúc, chỉ sợ khó mà hướng một số thế lực bàn giao. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thiên Kiếm Tông Tông chủ Lý Thiên Nguyên, Đại Đạo Tông Tông chủ Sở Hùng, cùng Huyền Băng Tông Tông chủ Dương Thành. Ba người sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nguyên bản thiết kế tỉ mỉ bố cục, lại bị hai cái không có danh tiếng gì Thanh Vân Tông đệ tử quấy đến vỡ nát, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Sở Hùng đột nhiên trợn mắt tròn xoe, nặng nề mà đập vào bên cạnh trên lan can. Chấn động đến trên bàn chén trà đinh đương rung động không ngừng. Tống Sơn, ngươi còn đang chờ cái gì? Một tiếng này gầm thét, dường như sấm sét nổ vang ở trên diễn võ trường không. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Vấn Thiên cửa vị trí, đứng nơi đó một vị áo trắng như tuyết thanh niên. Mày kiếm mắt sáng, khí chất lỗi lạc, chính là riêng có Thanh Châu đệ nhất thiên tài danh xưng Tống Sơn. Tống sư minh, nên xuất thủ. Tống Sơn thế nhưng là chúng ta Thanh Châu tiêu ngạo, nhất định có thể thu thập hai nha đầu này. Để các nàng biết, cái gì mới thật sự là cường giả. Các đệ tử tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tinh Hà Tông cùng Quyền Tông các trưởng lão cũng ở một bên châm chọc khiêu khích, Tống Sơn, ngươi xưa nay không phải tự xưng là vô địch sao? Chẳng lẽ lại ngay cả hai cái nữ hoa hoa cũng không dám ứng chiến? Tống Sơn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt sâu xa như biển, giống như đang suy tư điều gì. Hắn trầm mặc, để đám người càng sao động bất an. Tống Sơn đây là thế nào? Ngày xưa nhuệ khí đi đâu rồi? Không phải là bị sợ mất mặt đi? Không có khả năng. Tống sư minh thế nhưng là thần tượng của ta, làm sao lại sợ? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Tống Sơn chậm rãi tiến lên, ý đi hải mệ trong gió bay phất phới. Hắn nhìn chung quanh toàn trường, thanh âm trong sáng nói ra, ai nói ta Tống Sơn sợ? Một câu nói kia, trong nháy mắt đốt lên toàn trường nhiệt tình. Không hổ là Tống sư minh. Đây mới là Thanh Châu người thứ nhất phong thái. Tống ca, giáo hơn các nàng. Nhưng mà, Tống Sơn lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, chỉ là, mẫu thân của ta gọi ta về nhà ăn cơm đi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người mở to hai mắt nhìn, phảng phất không thể tin vào tai của mình cùng con mắt. Cái này, đây chính là Thanh Châu người thứ nhất. Thần tượng của ta thế mà chạy trốn. Đây quả thực là chuyện tiểu lâm. Tiếng mắng, tiếng thở dài, tiếng cười nhạo đan vào một chỗ, diễn võ trường loạn thành một bầy. Vấn Tiên cửa các đệ tử hai mặt nhìn nhau, một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tông chủ, thiếu chủ chạy, chúng ta làm sao bây giờ?" Vấn Tiên môn tông chủ sắc mặt tái xanh, liếc nhìn một vòng, phát hiện vô số đạo ánh mắt bất thiện phong tới, lạnh cả tim, còn có thể làm sao? Rút lui. Nói đi, mang theo tông môn đám người vội vàng rời đi. Sở Hùng tức giận đến toàn thân phát run, chén trà trong tay đùng vẳng xuống đất, rơi vỡ nát, phế bật. Phế bật. Hắn tỉ mỉ vun trồng thiên tài, tại thời khắc mấu chốt lâm trận bỏ chạy, cái này không chỉ có là Vấn Thiên cửa xỉ nhục, càng là đánh hắn đại đạo tông mặt. Thanh Vân Tông đám người lại là một mảnh vui mừng. Mộ Bình đại trưởng lão cười nói, "Chủ trì, nếu không người khiêu chiến, có phải hay không nên tuyên bố kết quả? Ta Thanh Vân Tông Lý Y Hề Lan, Diệp Tiểu Chi hai vị đệ tử, chính là lần này đại bị quan á quân." Trương Hạc Niên khó xử nhìn về phía Lý Thiên Nguyên, Sở Hùng cùng Dương Thành. Ba người liếc nhau, đều là lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại vô kế khả thi. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống, mây đen dày đặc, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Chính là Khang Khuyết Cửa Sán Liệt, hắn một thân áo bào đen, quanh thân quanh quẩn lấy quỷ dị hắc vụ, trong ánh mắt lóe ra tham lam quan mang. Ha 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 ha, Sán Liệt tiếng cười quanh quẩn tại trên toàn bộ diễn võ trường không, làm cho người không rét mà run, quả nhiên như ta sở liệu, cái này vô thượng kỳ ngộ, cùng Lý Y Hề Lan, Diệp Tiểu Chi cùng một nhịp thở. Chỉ cần không ngừng kích phát tiềm lực của các nàng, cơ duyên này liền sẽ càng cường đại. Trong mắt của hắn hồng quang lóe lên, nghiêm nghị nói, Xuân Hoa, Thu Nguyệt, Minh Gió, Hạo Dương, các ngươi bốn người xuống dưới, chiếu cố hai nha đầu này. Ta ngược lại muốn xem các nàng đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài. Chương 257 đối thủ chân chính, chương 257 đối thủ chân chính tuân mệnh. Sán Liệt trước mặt đi ra bốn người. Bốn người này theo thứ tự là hai nam cùng hai nữ. Hai nam tử dáng người thẳng tắp như tùng, kiếm mi tả phi nhập tấn, trong đôi mắt lưu chuyển lên ngâm độc giống như lăng lệ nhuệ khí. Một thân ám văn kình trang dán chặt lấy cơ bắp đường cong, đem mạnh mẽ thân hình phát họa đến góc cạnh rõ ràng. Góc áo chỗ dùng mịt như sợi tơ theo lên giữ tợn ma văn, theo hai người cân xứng hô hấp như ẩn như hiện, hình như có u quang tại đường vân ở giữa du tẩu. Hai nữ tử da trắng hớt huyết, giữa lông mày hòa hợp mây mù giống như thần bí, mỏng như cánh ve sa y theo gió lắc nhẹ. Sinh ra kẽ hở tô điểm vết sắc mã não cùng xương chế tua cờ đụng vào nhau, phát ra nhỏ vụn tiếng vang, tựa như từ u minh trong bức họa đi ra tuyệt diễm quỷ mị. Cái này bốn người chính là Xuân Hoa, Thu Nguyệt, Minh Phong, Hạo Dương. Bốn người chính là Sán Liệt môn hạ đệ tử đắc ý nhất. Bọn hắn từ nhỏ liền bị đầu nhập Khang Khuyết luyện ngục giống như bí cảnh. Mỗi ngày thừa nhận ma khí tôi thể đau nhức kịch liệt, tu tập lấy có thể xé rách không gian quỷ quệ công pháp. Thể nội chảy xuôi huyết dịch đều nhuộm dần lấy phù văn màu đen, liền ngay cả hồn phách đều trải qua 72 đạo bí thuật rèn đúc. Ngày bình thường, Sán Liệt đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ, thậm chí dùng thượng cổ yêu thú tinh phách vì bọn họ rèn đúc bản mệnh pháp khí. Đủ để có thể thấy được, Sán Liệt đối bọn hắn coi trọng viễn siêu bình thường sư đồ. Tức thì bị ký thác lấy có thể khống chế vô thượng cơ duyên kỳ vọng cao. Bây giờ Thanh Châu chúng đệ tử liên tiếp bị Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi hai người chiến bại. Những này Thanh Châu đệ tử, căn bản không có khả năng bức bách Diệp Tiểu Chi thủ đoạn ra hết. Bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn mới có thể đi vận dụng tấm này áp đáy hòm vương bài, lấy bốn người chi lực đi bức bách Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi. Bởi vì hắn hao phí rộng lượng linh lực, lấy tâm một giọt tinh huyết làm dẫn nhìn trộm đạt được thiên cơ. Sớm đã vững tin chỉ cần không ngừng kích phát hai nha đầu này tiềm lực, cái kia vô thượng kỳ ngộ liền sẽ ra tốc giáng lâm nơi đây. Mà cái này kỳ ngộ, hắn sớm đã tình thế bắt buộc. Cho nên, vô luận hao phí lực lượng bao lớn, cùng thế lực, hắn đều phải đạt tới mục đích. Hành lễ kết thúc, Xuân Hoa, Thu Nguyệt, Minh Phong, Hạo Dương bốn người vừa muốn quay người cất bước rời đi. Sán Liệt khàn khàn mà thanh âm trầm thấp như là dị xét xiềng xích ma sát, lại lần nữa vang lên. Hắn màu đỏ tươi trong con mắt, vô số thật nhỏ phù văn như là vật sống giống như điên cuồng du tẩu. Quanh thân hắc vụ như sôi trào nhựa đường quần quần bặm mèo. Những nơi đi qua ngay cả không khí đều phát ra rợn người tiếng hủ thực. Hắn lạnh lùng nói ra, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, giết hai nha đầu kia không phải mục đích cuối cùng nhất, mục đích cuối cùng nhất là muốn ép bách ra hai nha đầu này tất cả thủ đoạn, để cái kia kỳ ngộ sinh ra. Sán Liệt trong giọng nói lôi cuốn lấy làm người sợ hãi uy áp. Phảng phất mỗi một chữ đều có thể hóa thành xiềng xích, đem bốn người thần hồn một mực trói buộc. Minh Bạch, bốn người nơi nào còn dám có một tia ý phản bác, vội vàng cùng kêu lên đáp, thanh âm lạnh lẽo như băng, không mang theo mảy may tình cảm. Thoại âm rơi xuống sát na, bọn hắn quanh thân dâng lên ngọn lửa đen kịt, dưới chân hiện ra lục mang tinh trận. Trong chớp mắt, thân ảnh bốn người tựa như quỷ mị hướng phía lôi đài phương hướng lao đi. Những nơi đi qua, không khí phát ra xé rách tơ lụa giống như chói tai tiếng vang, dọc đường hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô héo thành than, trên mặt đất lưu lại bốn đạo cháy đen vết tích. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi đứng sóng vai. Lý Y Y Lan khẽ bước bên hông phong cách cổ xưa vô song đế kiếm, thân kiếm tuyên khắc thanh vân đường vân đột nhiên nổi lên ánh sáng nhạt. Diệp Tiểu Chi thì là trong lòng yên lặng vận chuyển tâm pháp, lòng bàn tay hiện ra một thanh ngũ hắc linh động chủy thủ. Trên chủy thủ chiết sạm như ẩn như hiện quỷ dị u lam. Hai người thần sắc lạnh nhạt, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không sóng linh khí, bình tĩnh chờ đợi tiếp xuống khiêu chiến. Nhưng mà dưới lôi đài một đám Thanh Châu đệ tử, nhưng như cũng đắm chìm tại lúc trước trong rung động. Có nắm chặt binh khí bàn tay run nhẹ nhẹ, có sắc mặt trắng bệch hướng lui lại đi. Nhìn qua trên lôi đài Lý Y Y Lan cùng Diệp Tiểu Chi hai người, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy e ngại. Dù sao, hai người nhẹ nhõm đánh bại Vương Xương cùng Tả Tinh Hà, bọn hắn căn bản không dám lên đài một trận chiến. Lý Y Y Lan khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn về phía Thanh Châu đại bị chủ trì, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc nói ra, "Chủ trì, chúng ta liền đứng ở chỗ này, chỉ là bọn hắn không dám lên đài một trận chiến. Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như ngươi dạng này lại không tuyên bố cuối cùng thắng bại kết quả, nói như vậy khiến cho chúng ta thật khó xử." Diệp Tiểu Chi cũng gật đầu nói, "Đúng vậy a, chờ đợi là rất trống rỗng." Hai người trong lời nói mang theo vài phần khiêu khích chi ý, dù sao bọn hắn là biết đến Lý Thiên Nguyên, Sở Hùng, Dương Thành bọn người bố cục nhằm vào bọn họ. Bây giờ ba người này kế hoạch thất bại, các nàng tự nhiên nhiều hơn mấy phần đắc ý, đại biểu đòn lại trả đòn. Thanh Vân Tông tân khách khu, Thanh Vân Tông đại trưởng già Mộ Bình thấy thế cũng là chậm rãi đứng dậy. Tuyết Bạch Trường cần tung bay theo gió, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía chủ trì nói ra, "Đúng vậy a chủ trì, chiến lại không chiến, nói lại không nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thanh Vân Tông đám người cũng là đi theo nhau nhau phụ họa, nôn tử ở giữa tràn đầy bất mãn. Một chút các đệ tử trẻ tuổi cơ tông môn cơ sĩ, vì chính mình hai cái sư tỷ cùng kêu lên hô to bất bình, nói đúng vậy à, con lợn béo đáng chết chủ trì, ngươi còn không mau tuyên bố kết quả cuối cùng. Các loại tiếng thúc giục, uy hiếp tiếng như thủy triều tuôn hướng Thanh Châu đại bị chủ trì, thẳng đem hắn làm cho sắc mặt đỏ lên, chán nổi gân xanh lên. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận to mọng gương mặt lan xuống, thấm ướt trước ngực và áo. Hắn cũng thật khó khăn, chỉ có thể đưa ánh mắt tại Lý Thiên Nguyên, Sở Hùng, Dương Thành ba người trên khuôn mặt âm trầm vừa đi vừa về dao động. Trong lòng ước chừng như lấy 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn. Ba người này âm thầm điều khiển đại bị bố cục bị Thanh Vân Tông phá hư, kế hoạch thất bại. Giờ phút này đang dùng ánh mắt giống như giết người theo dõi hắn, tựa hồ đang trách tội hắn chủ trì quá mức công đạo. Đồng thời, Thanh Vân Tông tạo áp lực lại để cho hắn như có gai ở sau lưng, trong lúc nhất thời tiến tối lưỡng nan. Thanh Vân Tông đám người gặp chủ trì chậm chạp không có trả lời, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Lâm Dương. Mậu Bình đại trưởng lão quăng tới ánh mắt hỏi thăm, ánh mắt kia rõ ràng đang hỏi, muốn hay không trực tiếp đem cái này Thanh Châu đại bị cưỡng ép kết thúc, lại hoặc là trực tiếp lật bàn trở mặt. Lâm Dương chỉ là vân đạm phong khinh uống nước trà, trường bào màu đen bên trên tối theo vân vân theo động tác như ẩn như hiện. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, trong tươi cười mang theo vài phần cao thâm mặt chắc. Sau đó, đặt ở chén trà, chậm chậm giơ tay lên, chỉ hướng đài chủ tịch phương hướng, ung dung nói ra, "Ê, Lý Nha Đầu cùng Diệp Nha Đầu đối thủ tới." Đám người sững sờ, thuận Lâm Dương ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời mây mù cuộn cuộn, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị nhuộm thành màu mực. Bốn bóng người như là sao chổi vạch phá bầu trời. Theo tới gần của bọn họ, một cỗ lạnh lẽo thấu xương quét sạch toàn trường. Mặt đất phiến đá lại bắt đầu kết xuất tinh mịn băng vằn, bốn phía lôi đài tình kỳ không gió mà bay, bay phất phới. Bốn người vững vàng đáp xuống trên lôi đài, khi bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người hít một hơi linh khí. Trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm cùng rung động.